Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Nam mô Ô Minh Giáo Chủ và Tôn Đức Đại Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, các đại chúng minh, chúng đại trẻ, các tôn đức tăng ni, các tăng trẻ, quý vị đại chúng Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta cái phần thứ hai Bồ Tát Địa Tạng nói về sơ lược kể về những cái nguyên nhân dẫn đến thần thức bị đọa lạc trong ba đường ác đạo, đặc biệt là trong cái ác địa ngục, là cái địa ngục khổ đau cùng cực nhất và chịu khổ lâu dài nhất. Hôm nay chúng ta học vào phần tiếp theo, đó là phần thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba khiến cho thần thức của chúng sinh đọa lạc trong địa ngục ca tỳ. Các quý vị đang là kinh văn trang số 52. Ở trong văn kinh em nói rằng nếu có chúng sinh nào xâm chiếm của trường trụ, làm như hành tăng ni ở ngay trong cửa tháp mà chúng tứ vô luân cùng nhau hành tâm dục, làm các việc trái đạo hoặc đánh mắng nhất hạ tăng ni chúng đồng tu, những kẻ ác như thế và địa ngục ca tỳ trẻ con ức hiếp không biết kỳ nào ra. Đây là Bồ Tát Địa Tạng được kể về tội thứ ba. Cái nhân thứ ba khiến cho chúng sinh ấy có thể bị đọa lạc lâu dài ở trong ca tỳ địa ngục, đó là xâm chiếm của thần chúng. Thế nào là xâm chiếm của thần chúng? Thường trụ tức là để chỉ cho Ngô Tăng Bảo Phật Pháp Tăng. Đây thường trụ tức là một cái tên gọi khác, gọi tắt, gọi lái khác đi, chính là của Tăng Bảo. Chúng ta thấy là sau năm đại phóng 1945 có một thời là đặt pháp đốt đình má chùa. Sau này thì cải cách văn hóa chúng ta cũng có một thời gian ngắn là bài thuyết mê tín dị đoan, nhưng mà làm nơi có ai không phân rõ việc đó thế nào là mê tín dị đoan, thế nào là chính tín, cho nên là đình chùa miếu bạc cũng đeo phá nữa đi rất nhiều, và hoặc không phá nữa thì cứ để mặc cho dân chúng để chiếm đất chùa, đất đình để xây dựng nhà cửa, thậm chí là đình chùa phá đi, người dân dân do tham một chút cái của vốn lưu đó, cho nên đi vào để tranh chấp nhau, tước đoạt để mang về nhà mình để sử dụng. Nhưng có nhà thì gặp quả báo ngay, thì còn biết được có nhà thì vài chục năm sau một kiện, hàng bốn năm chục năm sau mới gì, nó mới tham bán. Có cái trường hợp với ông Phật tử là chùa Tà Viên, nhà chúng ta có người nhà đến đây để nhận cái như bằng gia đình cứ lục đục không biết cái tài làm sao, gia đình cứ lục đục rõ ràng là làm ra bao nhiêu thì nó cứ đủ nó ra đi hết, lúc thì cố cao, lúc thì con cao có khác. Mọi người thì lúc nào xem gia đình làm họ thì cũng có người cố cao được thật, nó sẽ quạt kẹo cái gì nhất đi xem, cũng đi xem có những gì họ xem cũng rất là chuẩn, cũng có những thầy, những vị thầy ở ngoài xã hội thì gọi là thầy cúng, mình nghe mọi người hay gọi nôm na là thầy phật vân vân, cũng có những người họ ký nhân đổi hết thực sự, họ vì cái nhân viên của họ đầu tiên tiếp tiếp được người này cái này, cho nên họ có một cái tâm linh đặc biệt và có một cái cảm quan cảm nhận cảm giác đặc biệt về tâm linh khoa học giác quan thứ sáu, họ cũng biết
được những công việc bạn biết hiện tại là ngày mai người này người làm người kia, gia đình này dòng họ này là họ khác là họ kia, vân vân. Cho nên gia đình không được trở lại đi xem. Đi xem thì họ bảo rằng á, gia đình trước đây các cụ trước đây tức là ông nội trước đây là có lấy cái gì của đình của chùa. Bây giờ cái vật đó vẫn còn ở trong đất, trong đất của gia đình, vẫn còn ở trong đất của gia đình. Thế xong bây giờ những ông cụ ấy thì mất rồi, ông cụ mất rồi thì bây giờ không thể hỏi ai được. Gia đình thì dòng họ thì cũng cùng tăng, cùng cùng chưa đến chục năm mà cũng 4-5 vạn người trong cái gì họ, cho nên cũng tiếp trợ. Đi xem thì họ bảo là có lấy cái gì của đình của chùa, bây giờ phải trả lại cái gì mới được. Thế xong rồi thì hỏi ra thì ông cùng ngày xưa thì mất rồi, ông nội thì mất rồi, bây giờ còn các chú nữa. Về thì họ họ lại nó càng càng tìm ra hóa ra rồi. Cách đây là mấy chục năm về trước, thế giờ là cải cách phá đình cái chùa đó, thì có cái chùa nào dân xã dân phá đi, với bắt đầu là ông cùng với ngày xưa cũng là gọi là dân phòng của xã, dân phòng của xã. Cho nên ông cụ lấy cái khối đá ông mắt về nhà. Ngày xưa chùa nào mà cần phải đá cạo bằng tay, gia đình chúng ta bên nhà nào giàu nhất thì có cái khối đá để đá cạo. Các vị biết khối đá đá cạo chưa? Nó to to tưởng tính nó khoảng 1 phần mét hoặc là 1.2 mét. Gia đình nào thì còn giàu nhất thì có cái khối xây, cái khối xây đất ấy, làm băng tre và đất rất khó. Họ xây bằng cây cù như thế. Xây như vậy nó vỡ thôi, nó mang cái thóc nó vỡ là khoảng độ tầm, nó bóc cái hạt thóc thì khoảng độ tầm 70-80%. Xây thì không bao giờ nó có tình cảm luôn, được biết 100% đâu. Xây xong một cái phải cho vào khối để ra qua lại thì mới gì gặp như trắng. Thứ nhất gặp như trắng, thứ hai nó lên nó với cái hạt thóc mà nó dai. Thì khi đó mới xảy ra 1-2 lần nữa thì mới tình cảm được. Nhưng mà thay như thế thì đã được nhanh hơn. Còn những nhà nghèo thì thường là cho một cái khối đá đã luôn có 2 cái đá. Cách một cái đá là chảy đứng kia là người đã đánh cái chày ấy thì nó lâu hơn. Còn cái chày mà người ta làm kiểu như cái cốc ấy, cái chày này cho một cái que vào giữa này, cao ra như này và bỏ trên dưới như là cái thuốc đất ấy, giá như thế thì phải khéo. Giá quen thì bây giờ không có mà lập một cái là giá một cái là gạo nó bắn thế nào ngoài này. Thì còn cái cối công vài lần như thế là không phải khó khăn nữa. Cho nên ra cũng phải có cái kinh nghiệm của giá cả. Thì không phải là cứ thế mà ai làm cái cái bổ tốt với lợi thân với quý vị. Đặc biệt là cái gạo nó đầu cái không cái đầu cho một cối của chân. Giá theo bắn thế này nửa cối cả, cối khóc nào ngoài. Đấy ngày xưa thì các chùa với lại các gia đình mà đông người thì mình có cối đá như thế. Thế ông cụ ấy thì lấy cái cối xay gạo, người thì lấy cột đình cột chùa, người thì lấy tảng đá, lấy cái này cái nọ, người thì lấy cái bầu trầu. Như vì cái đỉnh gầm đấy là con hạt, nó cần mang người trở về mình. Còn á, thì là ông ấy mang cái cối đá về đá gạo ở nhà mình là người đá. 1-2 chục năm sau đến khoảng độ năm ngoài 90 thì lúc đó có máy xay khác rồi. Ngày xưa thì không có máy xay khác, chỉ khối xay và đá gạo và khối đá. Khi có máy xay khác rồi thì không dùng nữa. Thế bắt đầu thì năm chín mấy thì gia đình lấp cái ao. Thế mà không biết bỏ đi đâu, gia đình mới đem ông cụ mới đem cái mang cái khối đá cái ao lấp lấp lên. Thế cái có đi ăn thì cái bà đồng thì bà bảo là có lấy cái gì ở trong chùa. Thế khi bắt đầu về thì gia đình mới bàn bạc nhau lại, thì có ông chú ông bảo là ngày xưa thì cũng nghe nói là ông chủ lấy cái cối đá ở chùa nhưng không biết bây giờ để đâu, không ai biết. Khi mà nó bao đó thì có thể ông chủ cũng biết, không ai biết. Thế là tiếp tục đi xem một cái người nữa ở tận trên Thái Nguyên đấy không ạ, lên trên Thái Nguyên để xem cái ông thầy đấy. Cô đồng mới mới đổi giỏi lắm cho nên lên xem. Xem thì quả thật là người ta nói đúng thật. Người ta bảo cái cối đá bây giờ 3m, 3m rưỡi. Họ nói chuẩn là lấp dưới đất 3m, 3m rưỡi để gia đình cứ bàn bạc nhau và cứ hỏi hàng xóm. Thì bắt đầu thì mấy hàng xóm người ta lấp ao ra họ biết, họ bảo là cái ông nội của nhà anh đi gì đấy. Khi mà lấp ao thì em lăn lên cái đá lấp ao để lấp, thế cho nên là mặt máy xúc lên múc đến thì múc đến nửa cái ao đó ngày xưa thì mới tìm được cái đá và đặt nó ở 3m, 4m dưới đất. Lấy cái ao lên, lấy cái cối đá lên, bắt đầu là đi lên trên của đặc viên bảo tôi là bây giờ xử lý như thế nào. Thế tôi bảo bây giờ phải mang cái chùa làng ở đây, có cái đình làng ở đây để cái cúng lại. Mà ngày xưa là của chùa, ngay là chùa là tốt nhất. Thế các ông bảo là bây giờ mang được chùa thì nhà chùa bây giờ có đá đặt lấy cối không? Và không sao, mình cứ mang được chảo đó, cột thật chảo thật đấy. Của tăng bảo chảo đã bảo đó thì các thầy có thể không lên đá đặt nhưng các thầy có thể để trồng cái cảnh nó đang cứ như thế kia, còn để cho nó chùa hay cái gì đó để người ta biết là của tam bảo thì ngày xưa tam bảo thì cũng là tam bảo. Thế là từ ngày xong một cái thì tôi cho một cái ông để làm lễ cho một cái thầy yên nghe. Trên nghe từ rằng phải đến 6-7 năm nay rồi dòng họ không có trùng tăng hạnh phúc, không có gì nữa. Các cụ mà chết ngày xưa 5-6 người trên sang mộ, sang mã các thay quần áo, thay áo hết rồi. Cải cách thì hết rồi, còn gia đình bây giờ làm ra mình vô tư. Thậm chí vừa rồi nó bảo có hai đứa cháu mà vì bệnh ung thư nó nên là hướng dẫn lên đây cùng nghe kinh điển tạng, giảng kinh điển, nghe giảng kinh điển tạng, rồi khắc phục cùng kinh điển tạng, cả hai đứa cháu đều đi chưa phải ung thư. Hai đứa cháu của ung thư đều phải hết các quý vị. Đấy cho nên là chúng ta thấy là chùa thường trụ không phải là lấy dễ đâu các quý vị. Hay kể cả cái chùa như thế này, với đủ cái gì mà thầy không cho, các sư dân chùa mà không cho chúng ta dân phố cố tình lấy, nếu như là trong vật vật của thần nói vậy, nó nhỏ như cây kim của ngọn cỏ, người chủ chùa, người trông lo chùa không cho chúng ta cố tình lấy, cứ lấy thì phạm vào tội gì, ăn trộm của chùa, nhỏ như một cây kim của ngọn cỏ thôi, phạm của ăn trộm của chùa. Cho nên lấy bất cứ cái gì ở trong chùa chúng ta đều phải có thầy chủ trì mạch thì chủ trì, không thì mạch cái thứ ở trong chùa, không thì chùa mà không có sư chủ trì có cái phật tử ở trước đó có ban một tự đó thì chúng ta gì phải đặt phải hỏi phải tin họ đồng ý thì chúng ta mới lấy, không phải đơn giản đâu. Mà có chủ trì ở nhà thì phải hỏi chủ trì, hoặc là phải các sư hỏi chủ trì. Giống như ngày xưa ở cái trên trong chủ trì năm 1978 thế cái chùa Ngọc Tân nên lên phải được cảm động. Tôi đang đi học và làm việc. Năm đó là năm tôi về đó năm 97. Năm giờ đi học học việc ở ngoài đó thì cũng năm 2001 đó, xây cái nhà khách 2001. Xây cái nhà khách thì nó vướng một cái bưởi. Cái bưởi nó quả rất là ngon, nó cứ mới ngon mà nó tích thôi. Mới ra quả là 2-3 năm nên quả nó ngon lắm. Thế làm cái nhà thì nó phải chặt cái bưởi đi. Thì tôi bảo mấy cụ người ta tự ở nhà làm cái gì nhờ người giúp chặt cái bưởi đi cho. Để mấy hôm nữa làm được khổ xây cái nhà khách. Thế các cụ ở nhà nhờ người đến chặt thì cái ông đến chặt bưởi ấy. Để chặt á thì nghe nói cái bưởi ngon của ông thì ông biết lấy cây để ông xin. Ông xin bà bãi ấy. Bà thôi thì cái bưởi ngon thì ông tôi xin cái đánh chặt cái khí đi. Thế bà bãi cho. Thế bà bãi là thầy đi về thì cũng thấy bà bãi mà nói cái gì mà cái gì cả. Không thấy nói gì. Thế cái hôm rằm thì thầy đi về lấy Phật thì một ngày rằm thì thường được nghỉ đi về. Về thì ông ấy đánh cây là không được bốn. Thì hôm rằm thì về. Ông ấy kêu 13 không được bốn thì về. Sáng 3 tác không được về. Lấy cây chiều hôm 13 thì sáng được rồi. Sáng 14 3 tác xong rồi 9 người đời để đi nhà không thấy bài nói gì. Đến chiều lại thì tự nhiên thấy với con dâu với thế cái bàn khó làm cái lưỡi chỗ nước thải mắt mũi thì sợ tái mét ra cái bảo thầy ơi nhà chùa thiếu con đó cái hỏi làm sao ông bảo thế khi mang cái người về một cái bố con chồng một cái thế là tự nhiên là có cái bông nhập vào mẹ con thế mình nhập vào con ấu ấy thế là con ông không tin ông mới bảo là nhập vào vớ vẩn mắt quỷ nào mà vừa vớ ba vớ vẩn như thế cây cây cái người đi nhà chùa ăn ngoài bà bái là cây rồi ngoài mà gì có cái chuyện mà mà mang quỷ như thế ông ấy chửi, ông không tin ông chửi, ông ấy chửi được một tí thì tự nhiên là để chân tay ông ấy hồng kèo lại. Thế bắt đầu thì không nhập vào bản, nó sang nhập không? À, thế thì được cái chuyện báo ứng ngay chiến thắng thì thế là được, không tin không được. Chơi vào ngay thì ông ấy chửi vào vợ, thì tự nhiên là gì? Một miệng ông ấy kéo kéo chân tay ông ấy kẹo lại, thế là gì? Ông cũng thế là ông đang ngồi ông ấy bảo cứ không thôi, ông ấy bảo trả lại của chuẩn tin. Thế xong rồi con dâu với lại càng nhiều càng khó đi nữa, đi một vô cái hoa quả với lại cảnh cái chùa giờ lại tay mình rồi về xong thì hỏi nguyên do thì bảo là cái chiều hôm trước ông nhà con chùa cũng đặt cái lưỡi cái này chùa thì bà lại chuyển là cho ông người con kia cái lưỡi thì mang về chồng ở nhà con thì người chồng xong một cái thì đấy sáng hôm nay thì tự nhiên mà con đi ông con đi con cũng chửi bà nói là làm mà vớ vẩn như mấy cái gì quan cái này cái khác làm gì cái chuyện đấy vừa nói như thế xong rồi thì tự nhiên ông con đi bà không hỏi được không đi và cứ đòi là giả cái gì cái chùa và ăn trộm của đường chủ ăn trộm của gia bảo thế bây giờ thì xin chú xuống xin nhà chùa là thôi bây giờ thì nhà con ông thì con đang như thế chưa lấy cái gì cũng trả được cái này làm lễ cho nhà con ông được không hỏi đó thì con cứ trả cái gì thế tôi nói bà bái ông ấy bảo cái gửi cái bảo chặt đấy mà thế bà bái bảo nhưng mà ông ấy bảo ông ấy xin nhưng con tiếc cái con cho ông ấy thế bảo ừ thì tôi cho một lượt tôi sang cho về thì cùng chặt hết cùng nói thì với tôi có chuyện mình chặt cái gửi đấy thế là sau rồi tôi lên tôi làm lễ cho thì ba cái đại nhân là chú đến thăm hối cho họ nói với tiên long thần bồ tát là thôi thì người ta cũng hiểu không biết người ta đã xin bà bái rồi tôi đi học quán cũng xin bà bái rồi mà bà bái về hoặc là chưa nói với tôi hoặc là như thế nào đó mà thôi bây giờ thì người ta biết tôi cho người ta tham hối có cái tuổi tôi đánh cây chồng ở nhà thì tôi cho một cây chồng bảo người ta thôi không được mang được chúng nữa thế thôi bây giờ thì tôi cho tôi chủ trì để tôi cho xin tăng ngày để cho người ta bây giờ chặt như là chuẩn cũng phí thế là tôi khỏi hỏi cái từ ngày đấy là cái gì có công có việc gì một cái là phải chú lao động một cái là gì đi rằng là tôi hôm nay tin rồi mà tin rồi thì không có cái gì là không không có thể không nghe ngày tuổi lấy của thần tượng nhưng mà xin rồi thì không phải bán được nhé nhưng mà để bà lại là không phải không nói với tôi nhưng mà không nói với chủ gì cho nên đúng như lúc mà các ngày đi tuần các ngày về thăm các ngày thấy như thế các ngày biết có gì đâu Phật thì không bao giờ cái ngày làm cái việc đó nhưng mà sao do đức của ông mình gọi là đà đăng chất tế đó mà tiên lăng quá rồi cái người hộ pháp cho gì pháp người hộ pháp cho tam bảo ví dụ như giống như ở chùa đấy chẳng hạn có người ăn trộm ăn cắp thế tôi thấy tôi có mắt tôi thấy không không tôi gọi tôi báo thì gọi công an xã mà cái người bắt được thì công an thế tôi không bắt được các sư dân chùa không bắt được không đánh lắm thậm chí nhìn thấy nó đấy thì cũng về không đánh lắm cũng không bắt lắm mà gọi công an thế thì giải quyết cái trường hợp tôi đang bảo cũng thế ăn trộm của đường chùa thì tập bồ tát thì cũng đi thế cũng hoan hỉ thôi để nó nhưng mà gì thiên lăng của khác muốn cho gì cái ngôi tam bảo nó được thanh tịnh không có ai cũng có thể vào phá cổ đình của chùa thì còn gì cái nơi tôn nghiêm nữa đúng không đó. Nay kể lại cái chuyện ở trên chùa Thản Tiên nó lên ghê hơn năm 2008 thì về nhận cái chùa đó thì tết năm đó 27 tết tôi dân tân lễ lên trên đó người ta cúng cái giỏ đấy cái giỏ đấy thì nó cứ cả giỏ ở trong đó thì nó có cả nước ngọt nó có cả cái chai rượu cái dược nếp ấy ở trong đó thì người ta cúng thì mình đang cúng cũng đặt luôn cả lên đó bảo các cô chú bảo các người gia đình là xuống đây đặt lên luôn cho nó hết thì cái giỏ nó tết thì họ mang ra cúng cũng là đặt lên trên mình cũng không kỳ vọng mọi cái gì hơn nữa mới đặt xong một cái thì đến chiều lại năm đứa trẻ con được ôm gần nhất là cái người giao và các ôm gần nhất cái người má họ không có tâm linh gì trí Phật kim ca này đâu họ không có thờ Phật họ chỉ thờ cái kim nước của dân tộc họ thôi tức là năm đứa trẻ con trong đó con trai của anh trưởng thôn con trai của anh trưởng thôn này nếu là năm đứa thì xuống để lấy hết cả cái giỏ đấy không hết đó, nó đem ra bao ngoài để chạy ngoài đến tay ngoài, đến tay ngoài cứ nhìn lên từ cả riêng đến tay ngoài này, riêng đến tay đâu nó là bãi cỏ thôi. Mấy đứa ăn đó là ngồi và ăn hết một cái cây nhựa của tôi, nó uống hết. Thế là uống xong một cái như thế, tối mới một cái như nào nó lấy sưng hết miệng lên, sưng hết miệng mà không ăn được cơm, không nuốt được, thậm chí là nó không uống được nước. Đứa nào thế nên cái thằng con nó chuyển thôn là bị nặng nhất. Mấy đứa lên nó còn uống được nước, thằng con nó chuyển thôn thì mồm miệng nó sưng phù hết lên và nhìn mặt nó sưng như là bị độc ấy, bị ăn vào đá độc ấy. Uống nước không được, ăn cơm không xong. Thế là bắt đầu đến khoảng độ 11, 12 giờ đêm, có người cho ông bố chuyển thôn. Sau tôi cho ông số điện và gọi cho tôi, tôi đi. Thế là gọi đến tôi nghe thì tôi phải nghe ông ấy trình bày, ông ấy nói ra là con như thế như thế. Do lên chùa thì đi chăn trâu lên chùa thì không biết, cho nên là các cháu nó thấy cái lễ nhà chùa nhân ở dưới con âm, như các cháu nó tưởng là cúng rồi, các cháu nó sinh lộc cho nó ăn, nhưng không phải là chùa. Nói như thế, người ta cứ ngại, người ta không nói là các cháu ăn trộm lễ, mà các cháu nói là tưởng là cúng rồi, cho nên các cháu nó sinh lộc. Nó tính như thế, chưa phải. Vậy đấy, nhà chùa mang dân thì người ta cũng để cũng mấy ngày Tết. Làm gì ta cũng đâu mà ta qua Tết đâu mà tin lòng. Thế quả nhiên các cháu không biết. Thế là tôi bảo thôi thì bây giờ thì cứ nghỉ ngơi đi, mai thì con để lên lễ. Mai thì tôi lên chùa, cả mai bảo cháu cứ cố ấy, sáng tôi lên, bây giờ gần 12 giờ đêm thì lên sao được. Thế là bắt đầu thì về sáng, thì tối con nói như thế xong thì nó có đỡ, nó ngủ được. Tháng hôm sau thì mấy bố mẹ tất cả năm đứa bé lên để thăm hối. Thăm hối thì có mấy thì tôi lên thì tôi được bộ về đi học. Lên một tí trong chùa về đi học ngay người ta trình bày. Nên tôi bảo bà Nhật, người kia là công chùa trên đấy. Và bà Nhật thì bà đi xuống cái đường Văn Lâm ở đây để thăm hối người ta. Tôi cũng thật rồi. Thế là bà tôi có lễ cho hết buổi sáng. Bà hành cho từ 1:08 rưỡi cho đến 12 giờ trưa. Cứ ngồi đây mà lễ. Và cho thì 30 tiếng đồng hồ lễ và cúng thế nào đó, cúng từ 18 tới đến 12 giờ trưa, cả bố cả mẹ nhiều hơn lễ. Thì lễ sau hôm đấy thì nó khỏi. Mấy đứa kia thì đứa nào trên một chút tiên thì nhân về nó khỏi ấy. Nhưng duy nhất còn một đứa thì về đây nhà cái đó là bị nặng. Ở đấy thì nó khỏi, nó uống được nước và nó bình thường rồi. Thế về đây nhà thì kia thì bố đứa kia thì khỏi hẳn, còn con trưởng thôn thì thằng đấy là thằng chủ nhiệm, thằng đầu tiêu. Thì về đến nhà một cái thì nó lại bị lại, và đến tối thì nó bị lại. Đặc biệt là đến khoảng 12 giờ đêm ngày hôm đó nó đã bị cái mũi nó không thở được. Thì nó xưng hết hẳn, nó kèm hẳn, nó không thở được. Thế ông lại gọi điện cho tôi bảo thầy lên thầy để cứu con tôi được. Thế tôi bảo làm sao nữa, sáng tôi lên tôi bảo thật thật làm lễ cho người cháu một lễ, và lúc chiều con là phải rồi mà. Đấy, nhưng mà tối nó lại bị lại, bây giờ nó còn nặng nữa, nó không thở được. Xong bắt đầu thì tôi lúc đó thì 12 đến 12 giờ đêm rồi, không làm gì, không dậy để ngày đó trên các chùa kia làm sao. Tôi ngủ dưới cái phòng khách, trong cái nguồn phòng khách, phòng thông tin ở bây giờ đăng ký khác bây giờ. Thế tôi mới bảo thôi bây giờ chùa cũng khá cửa rồi, các nhà thổ khá cửa rồi, mới có nhà thổ thôi, để phạt tên nhà thổ. Thế tôi mới ngồi trong cái mùng màng mà tôi mới quay mặt về phía tây, về phía chùa Đảng Viên. Tôi ngồi tiếp nhà anh mình chơi, ngồi tĩnh tâm khoảng 5-10 phút, bắt đầu thì đứng về đó tấn nguyện tam bảo rồi thêm năm bát luật ức vâng với lại sơn thần hồ định trên đó là thôi. Cái cháu nó không biết thì nó không cố tình đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tôi sáng qua đêm còn có quá một cuộc không làm lễ được, cho bà bãi và làm lễ có thể về với họ. Cho nên trên cái nhà thì tôi mang gửi lên cho cháu là thăm hối, không biết thì cho nó thăm hối cho nó khỏi đi được bình thường, để từ giờ sẽ đi thì tôi cũng dạy cho các cháu bài học thế, để cho lần sau nó không nó xa chùa phát triển, vì dân người ta cứ theo tôn giáo theo đạo Phật mà cho nó khác. Trước đây thì cây cối nó khác, châu bò nó thả vào thì nó khác. Thế nói nó như thế xong một cái thì một tí thì chưa bảo bố là nếu mà cháu nó khỏi nó ngủ được rồi thôi, nếu mà nó ngủ được thì gọi cho tôi tiếp. Thế là đến sáng sau vẫn không thấy gì. Thế đến chưa chưa tầm 9-10 giờ mới bắt đầu bố gọi lại, nó bảo là thôi cảm ơn nhà chùa cháu nó, một khi nhà chùa lễ cho một cái thì mình có lễ không, mình ngồi cái mảnh có lễ không, các thân đi thôi. Thế là bắt đầu thì đến người người tiên sống sau bố bà niệm bảo từ lúc mà nhà chùa hành lễ xong cái cháu ngủ đến sáng ra thì bây giờ cháu nó thức dậy từ 8:30 cháu nó thức dậy một cái thì không thấy nó gì cả, không thấy sưng cổ, thấy sưng miệng mà ăn cơm uống nước bình thường khoảng bao nhiêu không hoặc bao nữa. Chuyện có thật 100% các thầy dân hỏi ông trưởng không được biết ngay đi chân dưới của đảng viên các cụ tiên long bộ pháp các đức chúa sơn thần hồ điện các ngài thiên đế chơi chúng con có trưởng thôn mà con là con có bình thường thì con không đi làm chúng con trưởng thôn không đi không được mà cái người dân tộc cũng đã biết là trong trưởng thôn là to lắm trưởng thôn nó chỉ dưới là làm trưởng bản thôi các quý vị ạ là làm trưởng bản nó thứ nhất cái trưởng thôn còn việc của nhà nước là vẫn do quý dân thị xã nhưng ở trong cái thôn của người dân tộc thì đầu tiên người quyền lực nhận lời là làng trưởng bản, người thứ hai là trưởng thôn. Như thế làm thế bắt đầu từ ngày đến bây giờ cây cối đồ đạc của nhà chùa đảng viên ấy cha cứ làm được cả thế thì hay các ngài làm quả còn là đi từ đầu đến cuối cho nên chúng ta thấy đấy là buổi tâm hạnh của thần trụ đấy là cái hiện tiền trước mắt thì chúng ta còn biết để sám hối để ăn năn thì mới cải nếu còn cứ đi vài năm sau vài chục năm sau đó thì mới bị ra thì khổ lắm ở đây có một phật tử nghe cái đạo tràng này bây giờ đang có phật tử nhưng tôi không nói tên ngày xưa ông chồng đó khi làm chùa cái đợt mà hái đỉnh hái chùa đó ông chồng này người ta ép ông này ký lệnh để đi hái đỉnh hái chùa nhưng mà ông này không ký nhưng mà được vận hành chủ trương nữa về là cũng cấp to cho nên chủ trương dân theo cái tên cái chỉ đạo xuống vẫn phải thầy chỉ đạo không ký nhưng mà vẫn chỉ đạo như sau này về các thầy biết cái hậu quả nó cho đến bây giờ cái hậu quả của thầy cũng đau khổ vô cùng đấy là không trực tiếp phá còn ở những cây hãy biết các cụ cứ hỏi tôi biết em kể cái câu chuyện ông bố ngày xưa ở xã đội trưởng phá cái chùa ở giữa làng cái chùa gọi chùa giữa làng cái chùa to nhất của cái xã yên sở cái quê của bà biết xã có 40 chùa thì phá hai còn hai ngôi chùa to thì phá hai ngôi chùa to nhất trung tâm nhất thì phá bây giờ làm cái đường cấp 1 thì theo ông ngày kia ngày đấy là xã đội trưởng thì không có ai mọi người ký các người phá rồi nhưng mà không có ai mọi người phá cũng gây lên thì ông này lên coi là ông được phá ông xã đội trưởng này thì tham hở thì ngày xưa thì kiến thức học hành thì nó cũng có hạn cho nên là lúc đấy là cũng nghe chỉ đạo cái tham hở thì này lên phá bình thường không sao ông lên cũng còn sờ đầu phật thế này ông bảo ôi đồ ơi cái đầu ông này tham vào này này chọc lóc thế này không có tóc thế này ước gì tôi cũng có đầu như ông cho nó mắt các vị về cái này phá xong ba ngày hôm sau về tự nhiên tóc ông lên một cái trong một đêm tự nhiên là tóc cứ chảy ra cái ông cứ dùng cái từng mảng mà đầu ông chặt lại không còn cái tóc nào ba ngày sau phá chùa xong ba ngày sau và đặc biệt cái đường này đó tôi về đó các cụ kể là ông ấy có hai đứa con trai nhưng mà các vị biết quả báo không hiện tiền ngay như đấy mà quả báo nó là gì phải đến 20 mấy năm sau nó mới đi nó mới bắt đầu là hiện tại quả báo đầu tiên là ông dùng chặt tóc thôi vì dùng cái tóc thôi thì ông vẫn bàn các tổ xã các cụ trường với cái nghỉ hưu rồi có hai học vật ra một thằng các vị biết đi ngày xưa còn đi chở cái xe bò đi chở vôi đi chở đá thuê chưa bằng chở xe bò các vị biết xe bò cái con bê con bò ấy con bò nó kéo cái xe kiểu xe cải tiến nó to ấy nó kéo như thế thằng con của ông ấy một thằng thì làm cái nghề đi chở vôi chở đá thuê ngày xưa chưa không đâu thế đi đến cái cầu giữa cái xã yên sở với cái xã Sài Sơn của thầy ấy đi qua cái cầu đó một cái thì không biết trời mưa chắc đánh chết tươi chắc đấy là thằng con lớn chắc đánh chết tươi chắc hơn một năm sau thằng con thứ hai nó đi bị tai nạn giao thông thì nó đâm cho ông chết vô một mạch rồi thế hai đứa con chưa đứa nào có được chết hết cả hai đứa và ông ấy nghĩ nhiều và ông ấy Ông nghĩ nhiều con mới điên, ông cứ lang thang lang thang ở cái năm thứ 97 cơ thể ông bị tổn hết. Ông vẫn thỉnh thoảng là đi lang thang ở đường là cứ gặp cái gì là cầm cái đèn ăn này luôn. Và cơ thể đó thì mới đến hơn một năm sau, năm 98, cuối năm 98 thì ông chết. Ông chết thì biết con chết trong nhà đâu, ông chết. Bây giờ cả 3-4 năm đều chết rồi. Một đứa thì chết đánh ở giữa cầu, giữa cái cầu của hai sở và xã Hải Sơn thì này đã. Một đứa thì tai nạn ô tô, nó đâm chết. Thì công nông nó đâm chết, không phải nhà nó đầu có công nông, công nông nó đâm chết, không có ô tô. Còn ông ấy thì tiên đi lang thang ngoài đường, cái trời nó đẹp của ông, người ta không thấy ông ấy chết ở ngoài đường đường. Ngã xuống cái lương chết thì chúng ta thấy đấy, thành tráng đi, quanh nghiệp đi. Đấy là cái nhân, cái nhân khổ ở thế gian đấy. Cái đầu tiên nó báo cho ông ấy, ông ấy sờ đầu tượng thần, ông bảo là các đầu ông thật này là không có quy tắc một chút gì, có được cái đầu như thế này cho nó mát. Ba hôm sau như thế thôi. Đây là câu chuyện mà đơn giản chúng ta còn kể đi kể lại. Cái câu chuyện của cái đợt phát thì phải chùa nó khủng khiếp như thế. Các Phật tử nó hỏi ở Sơn Đông thì cũng có cái trường hợp phá cái chùa Măng. Đền chùa Măng Sơn cũng phá hết. Các vị kể cái có kể một cái câu chuyện của con gia đình cũng ở Sơn Đông đó. Ông cụ nó phá hình phá chùa và khi mà đi thì ông cụ thì không phải người phá hình phá chùa thì nặng nề rất là nề rồi. Do kể là có cái gia đình đó thì ở đây thì tôi không nhớ ở đây nên nghe cái gì thì mình nghe các vị kể lại. Các vị muốn biết thì nên các Phật tử theo kể để giảng kể lại cho mình xem. Nghe bằng người xem là kiểu như đi đánh cá. Đánh cá là cái người sẽ đánh cá là không lấy cái võ là một này. Và cái gì thì ngoài này mà đánh quên cái vật cái dâm, ngoài cái vật cái gì? Có phải cái dâm cái gì? Cũng là cái dâm lúc đấy, đi đánh cái dâm đấy. Đi đánh cái dâm đấy thì đấy thì thấy một cái kho tượng Phật. Thì họ phá chùa mà họ bước cái tượng Phật xuống sông. Trôi sông lên tượng là tượng Quan Âm. Thấy tượng Quan Âm. Trôi sông thì tôi thấy cái sông ở bên ngoài, sông Việt Nam. Tôi xong đi lấy cá thì thấy cái vậy thì cái lúc mà cái điều đó thì nhìn này thì đá thì cái trường hợp đó thì khi về thì nghe các cụ kể cái trường hợp đó thì cái sinh con biết sinh con biết tí về ngày xưa đến thì 30 năm không có con rồi cái cầu con thì bây giờ tưởng nó đến thì tưởng đến cả thì nó đây đây thì các bạn lúc nào đó thì thì có hơi có con nha nhưng mà được xong cái này xong cái con của nó thì là được một cái ông chủ trong làng ấy, ông lấy cái con của nó ông ấy để cái dân để sẽ đi qua cái đường này. Đi qua cái đường thì biết cái đường này ở bước đấy mà ngoài cái đồng đấy thì nó có cái chỗ để nó cứ sủi sủi cái bùn nó lên ấy. Thì cái ông chủ đó đem để đem cái con tượng nó đẹp con tượng nó đem úp mặt tượng xuống đất để ông để cao lưng lên để cho mọi người bước qua để đi là nghe tôi nghe các cụ kể của tôi thì không biết kiến thì biết kiến thì lấy các chứng rồi ở đây thì xong rồi các vị biết cái dòng họ đấy chết gần hết rồi các cái dòng họ khi họ chết gần hết rồi mà sao mà đi làm đấy là không biết bao nhiêu đền chùa núi mặt đi làm đấy là không biết bao nhiêu năm thì mới bây giờ thì nghe người ta bảo là rồi cũng không biết bao nhiêu đền chùa đấy là câu chuyện đấy những câu chuyện mà tôi nghe đây là chúng tôi chỉ nghe thôi về hậu thế sau này không có chứng kiến cái đó nhưng nghe kể thôi à. Mà còn nghe cái đi học thì cái đi học nghe các sư kể rất nhiều những câu chuyện cá bình cá chùa ăn trộm ăn cắp rồi dùng mang về nhà mình để sử dụng nữa nó khủng khiếp lắm nhiều câu chuyện các thầy kể ở quê của các thầy ở nơi các thầy chủ trì tôi thì đi chủ trì mấy nơi tôi nghe những câu chuyện như thế và những người dân làng các thầy ở trong làng kể lại cho tôi. Đấy cho nên ở đây mới nói rằng Bồ Tát Địa Tạng nói rằng những kẻ xâm chiếm của đường chung tức ăn trộm trong các vị phá hại gì chùa đình chùa miếu hạ đặc biệt là chùa thiền làm như hành văn nghi cái thời trước đây chúng ta thấy là cứ có gì có những trường hợp nó vào thì bắt và giết bức đánh đập tăng nghi thế thì mấy sau thì như là người năm 16 dạng Việt Minh nó có phía Việt Nam hạt nhiên đã tự đi có cái nghi niệm đó nó bắt nó hạt nhiên và nó giết tại chỗ hạt nhiên xong rồi nó giết. Nhưng mà chúng ta biết một thời gian sau cái quân đảng đó thì chúng vua trần và trần chỉ hết gần như không còn mấy người thì bay trở về đất nước của nó chẳng chỉ là cái minh. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái việc làm như thế Bồ Tát Địa Tạng nói rằng là những cảnh như vậy, những cái tội ác như thế thì thường là đoạn ác nghiệp trong địa ngục A Tỳ. Đấy là cái cột thứ ba, cái nhân ác thứ ba mà vào thường là đoạn A Tỳ. Nhân ác thứ tư chúng ta thấy là Địa Tạng Bồ Tát nói là nếu có những tin nào giả bộ là tăng ni, giả bộ là tăng ni thì thật mình cần phải, nếu là người xuất gia mà lời đồn của chùa khác chẳng gì trái thế giới ăn bám của từng chung sống tâm chẳng ngay thật lừa gạt hàng hạch đi tạo vô lực khổ lối chẳng một chút ăn năn những cái ác như thế và đừng ca thì trải qua không có tiếp không biết tìm làm ra. Đây là cái nhân thứ tư Địa Tạng Bồ Tát nói là nếu có những kẻ giả bộ là tăng ni, bây giờ chúng ta thấy có kẻ giả tăng ni thật không? Có, nó giả bộ cái cán hàm dương đây đấy. Miền Nam có một chung, không miền Bắc có cả nước chúng ta đâu đâu thì cũng có. Những cái kẻ mà bây giờ chúng ta thấy nó cứ giả bộ kia ngoài đường ngoài chợ nó thì nó xin tiền đấy. Mặc quần áo đâu cả tóc, mặc quần áo đâu cả cái mặc quần áo cả xa, quần áo vàng á. Mà đi cả ngày thì cán dương dương chiều, chỉ cái tối đâu, cái 9 giờ lên nó vẫn đi đi. Đi ngoài phố đi ngoài đến từng nhà đi đến đặc biệt nó thích đi ngoài phố hơn đi đến những nhà bán hàng đấy, nhà những nhà nó thì có điều kiện kinh tế tiền có sẵn thì móc ra cũng 500 một triệu và 1-200 nghìn một vài chục nghìn thì cũng đơn giản đi là nông thôn thì nó cũng ít hơn, nông thôn nó thì nó lên khoảng nửa khác, ở thành phố thì nó thì nó cũng cái đền bán nó đi gì em nó còn đi bất thực đi hóa viên. Còn ở nông thôn chúng ta thì nó chơi rất nhiều về các thực nông thôn ở nông thôn thì rất khó để chiếm được lòng tin của người dân thì người dân để cho, nhưng mà nông thôn nó lại cũng được chiêu thì mặn một cơm đem gì đem dương để bán trường hợp này 100% là giả, các quý vị không phải 99 nữa mà 100% là giả đây giả sư, không có một hình sư nào ở trong giáo hội mà đem dương đi để bán được giờ mà tự thế cả. Các vị biết không, thường thường thì tôi có ngày nói luôn để chúng ta có kinh nghiệm này, họ đến thầy trường họ bảo là họ đưa một cái giấy giới thiệu là họ ở chùa này chùa A chùa B mà chùa đó thường là ở tiếp trong miền Trung miền Nam chưa chứ không phải là chùa miền Bắc đâu, thì họ biết là chùa miền Bắc không có anh hóa biết như thế, cho nên mà những gì nó còn lớn là ở miền Nam mà cả miền Trung miền Nam nó nói chứ miền Trung miền Nam có thể là người miền Bắc nó giả nó đến miền Trung miền Nam nó các cái giấy tờ thì các con lấy cái giấy tờ ra thì thế đấy là sư trụ trì nó là tiểu sư trụ trì đang xây chùa và bảo nó là đi hóa viên một ký một cái làm cái thư kêu gọi thư họ kêu gọi là có ký đóng dấu của chùa trên đó, các người biết dấu không đúng đúng đã lắm đúng đã thậm chí nó để nó đóng cả cái dấu giả của chính quyền địa phương ở đó vào. Thế nên tôi kể cho mình có cái trường hợp nó đóng cả dấu giả chính quyền địa phương. Thế xong rồi nó đến, nó đưa cái giấy nó ra và nó nói là gì, chùa đang xây dựng. Các vị nghe nó rất là bài bản á, chùa đang xây dựng sư phụ bảo gì, bảo thầy và các thầy đi tự thương thầy hóa, chùa thì dân thì nghèo, chùa cảnh khó, chùa nghèo cảnh khó, dân thì không có gì, cho nên xây dựng dân đang bỏ thời gian như vậy, đánh vào cái tâm lý của Phật tử chúng ta đã. Đặc biệt đến nhà nào cái Phật tử có tuổi một cái mặt của nó lâu mà nó đang thế, nó biết chắc chắn đây là Phật tử đi chùa. Nhưng mà bảo công đức 1-200 nghìn thì chúng ta có khi còn biết chúng ta công đức đâu, nhưng mà bảo bây giờ thôi nhà chùa đến để hóa riêng thầy cũng không cho đi xin, nhưng mà ở chùa thì có cái làm cái phương tiện làm cái sửa mương để sửa làm mương lấy gương của nhà chùa để xem nhà chùa nào rất tốt lắm, và sư phụ phải cho đi làm bình thường thì bán ở ngoài thì không ai gì, nhưng đây gọi là đi treo riêng cái gương này thắp lên là chứ mà cổ đã được chứng minh cho gia đình khỏe mạnh là ăn gặp nhiều may mắn phát tài rất lớn, đủ thứ nó đáng rất là khéo, Và khi mà cầm một vòng nó bảo là mình cầm một hai bao hương rồi, cái thì đem cầm lúc cầm một hai bao hương. Nó bảo tôi thì cái này thì đây là những nhà khác, nhà nước khác, nó cho theo quyền sổ. Nó bảo là cái Phật tử cũng ở trong xã, ở trong làng này, bây giờ các tân công đức là lấy cũng 5 bó, các tân công đức là khoảng 500 nghìn thì nè. Thì chúng ta lấy 3 bó, thì 300 nghìn thì lấy bó hơn, nó thì có đi. Các chục nghìn, các chục nghìn thôi, và thì nó lên cho đến 100 nghìn. Và chúng ta cứ tưởng là tôi làm được một việc phúc thiện, hôm nay làm một việc phúc thiện, bớt ăn bớt tiêu làm một việc thiện, đó là ủng hộ nhà chùa, để cho nhà chùa để làm việc tâm nguyện xây dựng thành công lúc cái ngôi tam bảo ta xây dựng được ra. Có thật không? 100% là đã, 100% là đang sửa. Đây tôi kể cho các vị năm 2003, tức là năm tôi bắt đầu nhập cái chùa này này, nhưng mà không phải xảy ra cái chùa này. Tại đây chùa Ngọc Tân là cái chùa cấp bút mà tôi trông non ở dưới Yên Sở và Đức Hà Nội với tôi và biết đấy. Hôm ấy tôi bắt đầu thì tôi tự nhiên hôm ấy được nghỉ thế nào thì cách nghỉ tôi về chùa. Tôi không phải là một ngày nằm đâu, được nghỉ tôi về. Về thì bắt đầu thì cái bà bái trưởng bà bảo mới có một sư ông đến đây gọi là quen thầy và là bạn của thầy. Đến đây bảo, vì người bảo là xin là tối nay sẽ xin ngủ ở chùa Pháp Vũ. Thế chùa Pháp Vũ, chùa Ngọc Tân thì là tôi từ tìm ngày đấy tôi trông non cả chùa Pháp Vũ luôn. Thế bao nhiêu để đấy thì tôi trông non ở đấy luôn. Thế là bắt đầu là tôi nghe bảo bạn thì tôi sao phải lên chùa Pháp Vũ ngủ. Ý lên tôi bảo là thầy ấy như thế nào, đây là gì? Các cụ bảo á, và cũng không nghe thầy nói tên là gì, cũng không dám hỏi. Thì nghe bảo là bạn của thầy chủ trì thì làm việc thôi. Nhưng mà thầy bảo là thầy nói là đã lên làm việc với xã rồi, để cho con xem cả cái dấu của các nhân dân xã là đóng vào đó cho việc đi dần dần đi đi xã càng nhiều và đi bán hơn để tiến hóa cái chùa. Và thầy ở cái chùa, thầy là niềm mạng niệm đi tu của các chùa Nam làm việc căn đấy chùa khó khăn các bạn quá. Cho nên các thầy đi về để biết thầy ở đây, cho nên là khen biết thầy lên đây để chúng con cũng lấy kiệu và đi lên xã. Thì các vị bảo lên xã rồi, lên xã có cái dấu của xã, có dấu của ban nhân dân xã đồng ý để cho về đây để đi lên hóa rồi để đi vận động công đức đặt tiền thiết phá bằng dương để lấy tiền để xây chùa rồi. Thế bảo có thật không? Bảo thật. Thầy có đưa cho con cả cái dấu mà con thấy cái ông phó chủ tịch xã là ký có đóng dấu ủy ban nhân dân xã thôi. Thế tôi bảo quái lạ, làm sao mà lại xã là cái ký dấu như thế, ký như thế, ký như thế. Bắt đầu thì tôi gọi cho chủ tịch của xã, nghe chủ tịch xã là đi hỏi không ở nhà thì biết cái chuyện đấy. Thế gọi cho ông phó chủ tịch xã thì không liên lạc được. Thế bắt đầu là tôi đi lên lên chùa Pháp Vũ, tôi ngồi chờ chờ từ khoảng độ tầm 2 giờ chiều, 2 rưỡi chiều cho đến 5 giờ chiều thì sẽ bắt đầu nhắn về. À, nhắn về 2 người, như một sư khoảng độ tầm 40 tuổi, một vị thì khoảng độ tầm 18-20 gì đó, còn trẻ trẻ và đi theo. 2 vị về, một vị lớn mặc áo bạc, một vị nhỏ mặc cái áo nâu, vác theo thêm một cái đỉnh hương to đi thôi. Về một cái nhìn thấy tôi một cái nó cột chạm lên quay lại. Cứ vào trong chùa của tôi ngồi trong phòng khách được. Thì nhìn thấy tôi một cái nó cột chạm lên quay lại. Thế bắt đầu tôi mới tưởng nó bảo mình mời các thầy vào đây. Thế là mình nhìn thấy là mình bắt buộc thì quay đến nó phải bảo. Nào tôi mới hỏi. Hỏi là các thầy ở đâu đến. Thì có việc gì không? Bắt đầu nó bảo là mạng của thầy thích. Mình đi trong cùng mình biết bóng nó rồi, mình biết rồi, mình đợi nó để cảnh làm nó. Nhưng mà tức sao nó hay, nó bảo là bạn có thể thích thì bảo bà thế ạ. Thế thì nó bảo là xong, nó bảo là thầy có biết thầy thịnh không? Thế tôi bảo không, tôi là đàn em thầy thịnh, tôi ở ngoài kia tôi sẽ về đây chơi. Thế còn thầy đi học tôi biết rồi. Mình văn nghiệm cho nó như thế. Thế mà nó cũng liên luôn ra nó nói là gì? Chúng con về xin phép thầy thịnh, ngoài nhìn tôi lại thịnh, thầy thịnh bảo về nhà này đang đi học. Gọi điện cho thầy Thịnh thì nghe bảo về nhà là hòa bái để gặp xã để họ lấy kiệu. Thế con mới gặp xã đây, xã cũng về tôi gặp xã cho con đi lấy kiệu để đi mãn bản thương để lấy tiền để lên chùa đây. Thế còn bác xuống dưới chùa thầy Thịnh không có thầy ở nhà, cho nên đi gặp bà bái phụ trách ở đó, bà cũng lấy kiệu cho con lên đây để tối nay để xin ngủ mấy tối ở chùa này. mình cũng là vợ mình còn con chưa biết mình hà thế nào. Thế nên hệ thế thì thầy bảo là ở đây à, còn vâng biết thế thì thầy bảo sao ở đây rồi. Mình những cái bọn này nó ngoài cái cáo chẳng còn cái chút lông nào nó đen gì đó. Thế là mình cũng xem cái dấu, xem con dấu đúng là con dấu của anh ấy thật thật. Xem cái khí thì mình thấy là cũng giống giống thật. Hóa ra là chúng con đã có một cái này, ông ấy chuẩn bị trước rồi, nó nghiên cứu trước rồi, nó đến để bằng trước rồi, nó nghiên cứu trước rồi. Xong bắt đầu thì nói chuyện một lúc thì bắt đầu tôi mới nói là này, các thầy biết tôi là ai không? Tôi cũng là thầy định đấy. Lúc đó mặt mũi nó tái mét, cho bắt đầu là tôi mới sạc cho một trận cái bảo này các vị biết lừa hơn thì lừa hơn. Tránh cái địa bàn sai sở của tôi để ra, tránh cái địa bàn thuộc phải đất của tôi để ra. Lừa đâu thì lừa. Và tôi nói là con dấu này có phải là xã ký không? Nói thật, có phải con dấu là xã ký không? Nếu mà nói sai là tôi gọi ngay đây, ngay đây từ đấy ra thì có 50 mét. Tôi gọi công an xã và xã đang này lập biên bản để có các thầy ngay, thì vẫn tôn trọng gọi là có các thầy ngay. Thế là nó cứ quỷ chúng nó xin, nó quỷ nó xin thôi hết, nó bảo ôi thầy ơi, thầy chúng con ở trong kia là nghèo khổ, thầy chúng con là bắt chúng con đi làm thế này thế khác, cho nên chúng con có gì, thầy chúng con là bán cho chúng con đi một khác là phải được bao nhiêu tiền để làm chùa. Nó nói như thế thì nó vẫn chưa nói rằng nó vẫn chưa nhận đó là đã đánh nhau, nó vẫn cứ bảo là thầy con bán cho bao nhiêu một khác là được bao nhiêu để làm chùa. Thế lúc đó mình cũng thương, mình bảo thương, mà bây giờ nó đắt nó thì khổ. Cho nên mình bảo thì bây giờ khai thật. Thì nó nên nói với ai là cái dấu này cũng là làm giả luôn, cái giấy cũng giả mà dấu cũng giả. Thế mình bảo làm như vậy là vi phạm pháp luật, các thầy biết không? Mình vẫn tôn trọng các bạn các thầy, các thầy làm như thế là vi phạm pháp luật. Con dấu quốc quy của nhà nước không có một công dân nào hay không có một người nào có thể làm giả, kể cả người đó là quan chức nhà nước không phải thẩm quyền không được. Không được cắm con dấu, không được làm giả để cắm con dấu, vi phạm pháp luật. Và cho nó một trận cũng quỳ chúng tôi xin cả hai đứa học sinh cũng thôi, con biết rồi con đi về, chúng ta không đi bán nữa. Thế mình đi ngủ làm một thương, mà đánh cả tâm lý thì mình cũng thương, nên mình thu hết giấy tờ các thứ. Sau rồi mình bảo đi về, từ giờ trở đi đừng có để cho tôi nghe đi cái sư nói là có hai người đi bán cảm ơn trên địa bàn của Hải Đức. Vì ngày đấy chúng tôi làm việc, hôm nay ở đây đấy, sinh mạng tôi đấy làm việc. Đừng có để tôi thấy cái gì đó. Đấy là câu chuyện có thật mà nó có lừa với các quý vị. Cho nên không có cái chuyện mà nó thật đâu. Và mình cũng gì chắc nó biết mình là người dân tộc, nó biết lừa ra. Cái chuyện là nó lừa ra được mấy năm sau. Cái năm 2009-2010 ấy. Từ năm 2009-2010-2011-2012 cho mình lừa rất nhiều lần. Nhưng mà lừa nó toàn lừa là cái kiểu là lừa là các bộ nhà nước thôi. Ngày đó mình chưa quen nhiều, quen nhau mình cũng hỏi, cứ chuẩn bị vào khóa tu. Đặc biệt năm 2011 khóa tu ở chùa Lạc Viên, khóa tu mùa hè là những cái cháu học sinh sinh viên gần 500 cháu lên một cái thì vào khóa tu thì mấy vị nó lên nó làm như thật các vị biết. Nó mặc quần áo dân sự, nhưng mà đi cái đôi đất của công an, nó đi đôi đất của công an. Thế nó bảo là đây là cái việc nó làm việc của công an. Ba nhìn rất là bảnh bao đi ô tô hẳn hoi. Nó bảo nó làm việc của công an, là từ năm đó làm việc của công an. Nó bảo là bộ công an tới đây thì làm một cái tờ báo, thì cái bộ tờ báo của ngành bộ trưởng là được giao cho bọn em, nó bảo trưởng giao cho chúng em đi vận động một số các doanh nghiệp, một số các chùa chiền, các thầy có tâm để chúng em làm tờ báo, để làm cái số báo để đưa hơn cái thông tin người biết là thầy đây đang tổ chức khóa tu ở đây thì vận động các thầy ủng hộ cho bộ cho ngành của chúng em hoàn thành nhiệm vụ. Thế mình hỏi là cái ủng hộ như thế nào? Nó bảo thôi chúng em không phải xin đâu, ở đây thì lên nhà chùa ủng hộ chúng em cái chụp cái ảnh, đưa cái thông tin của nhà chùa lên trang nhất của báo công an, của báo công an báo an ninh. Nhưng mà mình ngày đấy chưa quan hệ với các lãnh đạo chính quyền đang tổ chức khóa tu này, đang tổ chức cái sự kiện cái này này, thì mình là mình cũng phải coi qua xong rồi phải đi đò. Chúng ta bảo lấy cái ý kiến của bộ trưởng xuống tận đây để xin vận động rồi mà chúng ta cũng được. Thế là hỏi các vị nó có quá thế nào? Lên chăng nhất 35 triệu. Từ năm 2011 mình nghèo bỏ thì chẳng có cái gì cả. May cho chùa người ta mới cúng được mấy chục triệu. Thì thôi cũng phải lấy 35 triệu để đưa cho nó. Nó lừa đi, nó phải đến lừa rồi, đến lừa chúng ta. Nhưng mà ngày thì ngày hôm nay cứ lừa là thật. Cái nó lừa là năm 2011. Năm 2012 về thế nó lại tiếp tục nó cử những đứa khác, thế nó lừa mình tiếp. Cái vừa về thì nó cử từ nhà báo đi. Cái nó là cử cái nhà báo, cái báo an ninh thủ đô nhé. Ngày nó mình chưa quen nhau cái điều. Cho nên là cử ông và cử báo an ninh thủ đô Hà Nội đấy. Nó lại rơi mình vào khoảng 20 triệu nữa. Mà mình cảm thấy là báo lên cao nhất vô cảm thì thế là mình không nhau không? Thế là năm 2013 tiếp tục có đến cửa bố nữa. 2014 nó tiếp tục xây cửa bố nữa thì là có một trời nó thân tình. Nhưng về đến đâu? Đúng không? Rốt phản tập. Từ tầng 11 đến tầng 14 nó vẫn cái gì? Vẫn cái gì được? Thế là may quá đến năm 2015 lúc đó mình tỉnh rồi. Bắt đầu mình hỏi bác trưởng công an thị xã. Cái đầu tiên là bác trưởng công an Ba Vì. Bác trưởng công an Ba Vì thì từ đó nó lên 2015 thì nó lên nó xin lên, nó cũng làm kiểu như thế. Nó bảo là bác trưởng công an Ba Vì là cử lên là làm cái này nọ. Tôi mới rút điện thoại tôi ra ngoài mùa hè, tôi điện thẳng cho bác trưởng công an Ba Vì. Thì quen bác một con điện cho bác bảo là bác có cử anh em nó lên đây đấy có gặp không? Ngày chúng tôi vừa rồi có cái chuyện đó này ạ. Thế mình vừa rồi thả bán ra 4 năm nay thì mình có toàn tập toàn bị lừa. Bác ở trong ngành bộ công an làm gì mà phải cử nhân viên đi lừa như thế? Đi đi làm cái việc như thế. Làm gì cái ngành, một cái ngành gọi là đầu tiên là quân đội, thứ hai là công an. Hai cái ngành đấy là không có cái việc làm như thế. Thì bác thông tin cho tôi nghe. Ở trong ngành thì chúng tôi không bao giờ làm cái đấy này. Đặc biệt là ở chùa thì hiện không bao giờ có cái chuyện mà đến để vận động nhà chùa rồi là đưa lại chùa để báo cái này khác, mà báo trong ngành an ninh là cái ngành đặc biệt, chỉ có các ngành về xã hội thì có báo công an thủ đô là mới có được bán ra ngoài, còn cái ngành của công an báo chỉ có trong ngành thì không có xuất bản đưa ra ngoài. Thế làm gì mà đưa các tên của các thầy ở các chùa lên trang nhất để làm cái gì? Thầy là bị lừa rồi. Thế là bắt đầu mình vào mình bắt đầu quay kéo với nó, mình cũng không dám quay nào, nhưng mà nó mặc nó khôn lắm các quý vị, nó đi á mặc quần áo bình thường rất thường, nhưng mà nó đảo ở sắn cái tất lên lên đi cái này để đi của công an đó, nó sắn cái tất công an lên màu tất công an mình cũng cái này cái tất công an bây giờ quần áo công an mình bán về nó tiện chơi đấy. Cái mình cứ nghĩ là mình cũng cứ nghĩ là mình tinh một tí, cái nên thấy nó đi đâu tất công an rồi thì đây chắc chắn là công an. Nó biết được thóc là mình thì mình cũng tinh tinh một chút, cho nên tinh mà sẽ đi hẳn. Cho nên đó bây giờ nó tinh trên các cái tinh trên nên nó lừa được cả cái tình người của mình. Thế sao đi, nó lừa 4 năm chưa rồi. Thế là xong rồi, đến năm 2015 nó tiếp tục nó bảo nó lừa. Nó bảo đây nó lừa, nó bảo nó lên nó bảo là cũng bằng cái kiểu mang áo đấy. Đọc đọc cái vừa đầu vừa vào. Quả này mình biết rồi. Nó lừa mình và mình cũng lừa nó. Mình lừa bắt nó thì không phải là không. Mình bàn với bác trưởng công an thị xã với lại hồn công an trong cổ đông này rồi, các bác bảo thầy thế để gọi cho chúng tôi. Ngày đó còn cái nhà nhỏ nhỏ thế này, lừa nó đưa nó vào chồng nó tinh thế hết. Mình đồng ý là ủng hộ nó với cái gói là năm nay nó không ra năm triệu, nó đưa lên 45 triệu. Mình đồng ý là làm được cái tin đó. Không phải là mình có quảng cáo, mình nói đấy, bảo là lấy tiền của công an, mình cũng nhắm vào xây dựng. Chùa của mình là hoạt động hoàng pháp như thế này thôi. Mà đắc tội với các chú công an, mà không biết chết có hay không, mà đơn giản nó lên hoạt động. Đắc tội với các chú, khi mình chết, các chú không để yên cho mình hoàng pháp, mình chết thôi. Đây là nói nhỏ cho đội trường này thôi. Thăng đoạn này phải cắt đi. Chuyện trực tuyến ra sao thôi. Tôi nói về cái chuyện này, chùa thì không được thôi. Thực tế thì không làm gì, người ta không bao giờ người ta hôm sau thì bắt đầu thì đi lên tôi có tiền, ba hôm sau bác lên lên tiền. Nhưng xong rồi nó cứ gửi tài khoản cho mình, các bạn mình cả cứ thể chuyển tài khoản cho chúng em bằng nó không lên được. Mình bảo tôi biết thế nào là chuyển tài khoản cả, không biết người bác lên thì cho mình lên đây đấy. Thế nó cứ bảo là đến ba hôm rồi nó vẫn không lên đấy, bắt đầu nó chuyển khoản mà cứ thể chuyển khoản đi, không tôi không chuyển khoản, mình nhất định không chuyển khoản. Thế là nó có tin là mình không chuyển khoản, nó biết rồi. Thế tôi bảo tôi bắt lên thì bắt cho gì cho mấy đứa anh em mấy đứa cán bộ ở dưới bắt lên được, thì nó hẹn lên, hẹn nó sau lên thì mình làm việc với các bác an ninh của xã thì mình khá rất ok hết rồi, và các bạn ngoài nghe tôi biết thì cái đó bắt đầu vào là nó luôn. Thế nhưng mà nó hẹn 9 giờ lên, 9 giờ thế thôi, xong đến 10 giờ thế gọi điện mình bảo bác lên chơi các trời bác cái tiền thì có đây rồi, bác lên mình mới thấy để ký hợp đồng chứ còn đi công tác. Chiều tối nó gọi điện lại, nó bảo là cô hôm nay này, bảo là em nó lên cho nó mật vợ hẹn để hôm khác nó lên. Thế mình chờ mãi không thấy đâu, có nghĩa là chắc nó đi khám tính nó biết rồi, không đến nữa. Từ cái vụ năm 2015 cho đến vừa qua đây hôm qua sau lại có hai thằng nó tiếp tục lên nó làm cái chiêu đấy. Lên làm chiêu đấy thì chiêu này mình chưa chuẩn bị kịp. Mình nó hỏi nó khoảng độ công an nó lên. Thế tôi hỏi bây giờ cô trưởng thì nó bắt lên à? Nó bảo không, đây là ông trung tướng giám đốc công an của cái trường trường gì của Cổ Đế, công an cái trường Cổ Đế, nó bảo giám đốc thì tôi lên. Mình bảo là thế thì cho tôi xin cái số điện của giám đốc thì tăng cường cơ bản giám đốc, nó bảo không cần cho thầy cái việc này, thầy gọi có khi giám đốc chuyển xét còn em chết. Cho em lấy tờ sổ điện giữa các thứ nhưng mà mình biết thế là đã hết rồi, nhưng mình không kịp thì là phương án để có nó. Thế mình bảo mình nghĩ cùng thôi để ăn dây hôm nay thế là gì thì bảo cô bảo thôi các bác cái người thầy không có cái nhu cầu để quảng bá chùa thiền nữa, cũng không có nhu cầu chùa tôi không cần phải quảng bá, mọi người tự tìm đến chùa tôi có việc, tôi mà không gửi giấy mời tôi không cần phải quảng bá gì cả. Thế nó bảo thôi nhưng mà bây giờ cho thầy có quảng bá là sẽ ủng hộ cho ngành này, cho bọn em giám đốc ra cho chúng em đi dùng cho công an làm nhiệm vụ về giám đốc phụ trách. Thế tôi bảo thế thì các chú cứ về đi, xong để tối nay thì tôi gọi điện cho thành giám đốc của các chú, các chú không phải kiểm cần kiểm trách đâu, thôi để lại số điện giám đốc cho tôi, có gì tôi điện không nhận để và nó chuồn vận tìm cách chuồn vô chuồn vàng đi thật nhanh. Mình thì lừa 4 năm trời mới quyết định ra, lừa bây giờ nó cũng kiếp lắm các đi. Năm 2014, 2015, 2015 siêu tâm của nhà là mấy chữ ở nhà này, nó giả là cứ ở trong Việt Nam ra, cứ ở trong tỉnh đất Quan Đông ra để học sinh. Trong đó có cả một hai đứa sinh viên ở trong câu lạc bộ đó, nhưng mà nó cũng vào làm câu lạc bộ đấy cái đường thôi. Nhà nó cứ đấy ngay trên cái đất này, nó theo cái nhóm đi lừa đảo đó. Bắt đầu nó vào nó yêu cả hai sư đến nữa, mà sư đến là sư đi lừa luôn cho cái nhóm của nó. Sư bảo nó phải quan tâm lời sư ở trong việc rất quan tâm ra làm lễ lên làm thân hồng, ra thân hồng cũng là lễ phóng sinh, có cả các hòa thượng để tự dưng cũng làm lễ phóng sinh nữa. Cho nên nó thầy con là muốn quay là một cái bản ấy, nhưng mà khi ra hội không kịp mang theo máy bay và máy chụp ảnh. Cho nên biết nhà chùa có máy bay máy chụp ảnh, cái đồ cũng kinh nghiệm các hòa thượng phải tung dương cho nên là làm đây chỉnh mấy cái lọ này, nó giảm vào lớn mấy cái lọ này để cho nó tin là gì? Đầu tiên là phải có cái lọ mấy cái tiếng mấy cái đồ cung kính và các sư đó à, cái đồ cung kính nó chưa phải máy bay đâu, nó hỏi cái đồ đó đấy rồi nó đầu tiên tâm đấy mấy sư ở trong chùa cái tin là còn chắc là có bảo tịnh thất quan âm và thầy đăng nhàn các hòa thượng ở trung ương để làm những học sinh ở trong hồng ở trên sân bay này này à, ở cầu một cái kinh này này. Cho nên là các sư là tin luôn được cho mấy cái đồ công minh, cho nó đi cả người ta ngoài một cái thì biết một cái thì nó lại quay lại nó bảo thầy ơi, thầy con gọi điện rồi các chú thì là bảo là muốn lưu cái chương trình để làm được kỷ niệm mà chúng con quên không mang máy quay không có máy chụp ảnh, thế là bảo nó quay luôn một cái máy chụp ảnh quay kia luôn máy quay kia mua 8 triệu 50 triệu nó quay cho mấy lần trên đó, cái máy chụp ảnh cũng 40-50 triệu thôi thì cũng mấy chụp được cho được mấy thì pháp hội nó sơ luôn. Các vị thấy nó lừa mặt luôn. Đó, cho nên ở đây đấy, ở trong kinh Phật Đức Phật Bồ Tát Địa Tạng nói trong cái tội thứ tư này là tội nghiệp, còn là giả được tăng đi, mà hai vị tăng trong một cái bên, một vị tăng một ngày đi với một mấy đứa sinh viên, mấy vị Phật tử đến để đọc cả một cái bản năm sáu người yêu tôi đấy, giả được rồi thì bổ sung kinh thì cũng đi ngang mặt tượng làm cái phóng sinh ở sông Hồng ở cái khám này. Cho mượn cái đồ công ty rồi, quay lại được cái ai bảo là muốn mượn máy quay phim, máy chụp ảnh, để đi về hình cho các cuộc làm kỷ niệm. Ai là cái kia nó cứ đi. Thế sau khi thế là bố nó xây đất, máy quay phim, máy chụp ảnh và xây bắt đầu từ ngày đấy là gì? Họ cũng lại được rút kinh nghiệm. Từ ngày đấy để đi tôi rút kinh nghiệm, tôi cũng bị lừa rồi mà. Để tưởng bị lừa. Thậm chí là mình lừa nó lừa ngoạn một cái đời mà làm cái nhạc pháp tiên nó lừa ông Tâm cái hay. Mình đi học ở nhà cái ông đó bảo lừa cái cây cối sụt sụt một phút nó mất 20 triệu, nó mang cái cây cối mà cái cối xả đến cái bôi nó xả nó đến nó lừa nó không lừa ông Tâm là thầy phải điện cho tôi, thầy bảo là bảo xong đấy là cây cối. Thế mình học bằng sư không biết, không biết hơn thì về cái ông Tâm bảo là hai hôm sau mình đi học về nghe Tâm bảo là hỏi có tiền đâu, bảo hôm trước đó là lên cho 20 triệu ở nhà về để là cũng được. Đến mấy hôm sau thì người bắt đầu hành cái có được bảo tiền đâu không ra là được chưa, nó bảo không, thầy bảo con đánh mối, con đánh mối thầy bảo tiền đánh mối hết rồi. Nhưng mà tôi bảo đánh mối thế nào, tôi bảo đánh mối bây giờ đâu. Thế hai hôm trước thầy bảo con người đánh mối, bảo cái con là thầy quản cái đánh mối. Thế ngoài các em xong một cái thì nó bảo 20 triệu đến 30 triệu đưa con đưa tốt cho nó về hết rồi đó. Nó lừa ngoạn một mặt các quý vị, cho nên bây giờ xã hội bây giờ các cụ nói là nói ăn cũng cũng bằng điều chả thế nào bằng được được. Cho nên bây giờ chúng ta cứ phải đề phòng đấy, những cái kẻ để đi ăn ăn giả sư đi ăn xin là ngoài đường ngoài chợ 100% nó không phải một đồng một cách cũng cho cái đấy tức là tiếp tay cho đi cho kẻ xấu. Đừng có cho gặp cái đi sư đi bán thẳng được 100% nó không phải đâu các quý vị, cũng liền cũng không mua. Chúng ta không tuổi không đánh không tuổi học cũng là mình cũng không mua, thôi rồi chạy đi nhà khác chúng ta không nhu cầu đóng cửa tay lai thế không có tiếp tay cho những cái cảnh xấu là nó ăn được cái chỗ này nó định ăn chỗ khác nó phải năm sau năm hay là nó ăn tiếp với cái gì nhỏ má. Đừng có như tôi tốt 4 lần các người tốt một lần rồi tôi tốt với tôi 4 lần vì sao tôi tốt 4 lần vì tôi ngu tôi tốt 4 lần các bạn tử không ngu thì tôi tốt 4 lần thế chỉ 4 lần thôi. Tôi đã có một bài học kinh nghiệm rồi, bây giờ chắc chắn không được đâu. Đó. Ở đây nói là gì, nói là giả người xuất gia đó, giả người xuất gia cái kỳ kỳ chừng nó không phải là tăng ni đâu, nhưng mà giả là gì, giả là tăng ni. Vì giả tăng ni cho nên nó có chỉ tay như thế không? Không. Ban ngày nó đóng giả nhà sư, nó cạo tóc đi đóng giả nhà sư đi, nó tặng gương rồi đi nâng lực. Các vị biết trong Hồ Chí Minh nó khui ra rất nhiều việc, rất nhiều mục. Ban ngày thì nhà sư, tối lại về thì nó buồn tóc vào đi vũ ba, ta đi quán ba đi vũ trường. Nó ôm một tay, tay trái, ôm một cô, tay phải, ôm một cô thì nó ngồi ra đi. Mỗi một ngày nó đi thì nó được 5-7 triệu, nó được 1 triệu, 20 triệu. Chúng ta biết làm thợ, chúng làm cả tháng cũng được đi, để 30 triệu. Đi làm công nhân viên chức nhà nước, ví dụ như mới vào á, trong cái giai đoạn đầu tháng nó tiền 2 triệu đến 3 triệu, một ngày nó đi công ty được 15-20 triệu. Thì đương nhiên thì nó vào khoảng 3 vào lúc giờ, ai nó ngồi cái đầu nhà nó ngồi cái bán giả vào, thậm chí nó không cần một bán giả nó mặc một con áo đại gia vào thôi. Thế là vì người đại gia bây giờ cảm giác nó đang sinh vất vả, mà đâu, đặc biệt lớp trẻ thanh niên bây giờ họ thích cảm giác mình sinh vất. Không đổ ra chùa Hàn Nguyên nó cũng nhận đâu là sư đâu cả, không phải là sư cũ. Ra chùa Hàn Nguyên của sư phụ tôi không được Phật giảng mà có đấy thì cứ bảo quái quá, sao hôm nay là điều sư thế. Sư nhà mình thì mình biết hết rồi, không phải gì để tử tôi biết hết rồi. Sư quái quá, hay điều sư thế. Có đến thì 7-8 vị, có những vị tôi tưởng là thủ tọa, tôi chào chứ. Chắc đây tôi chào. Vì thì nó khoảng tầm 5-6 tuổi rồi. nhìn rất giống được các cái hiền thì cũng dương giống lắm vậy, nó một khí một người. Tôi ở từ xa tôi cũng tưởng được các cái hiền này thì tôi đứng từ xa tôi vái, vái tôi tưởng được quả cũng hiền là tôi bên chạy lại đây bên nhà, tôi chạy lại đến nơi thì mới nhận ra không phải. Cạo tóc xanh 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 như thế này, mặc quần áo đâu mà à không, nó mặc quần áo ngắn, không có mặc quần áo ngắn, nhưng mà xưa thì tôi ở xa trong nghĩ được từng bảo hiền sao nay tôi lại mặc quần áo lắm. Tôi nghĩ trong bụng như thế, tôi chào thì sao rồi? Thấy tôi chào thì cũng khắp tay như nào cười. Tôi rất được từng bảo hiền là tôi cái góc chùa mới đại ra. Nghĩ trong bụng là mình gặp thần bảo, nó chạy ra nhà thần nơi thì có cái góc bụng thì chỉ có thể chết thì là con là cháu. Thế chạy ra thần nơi ra gần với cái cách phải nhắc á. Thì vì cái lòng nước mắt lên, vì mình thì không phải hóa là không được bảo hiền. Thì giống lắm cơ, một chín một mười cơ, ở xa xa tuổi thật, vái chào tuổi ta thì nó vì thế cũng cười, thế mình tưởng thật mình chạy lại thì hóa ra là thật giả. Một trường hợp, sáu bảy cái cách kia nữa lên bỏ vào trong cái câu lọc của kim cương ấy, kim căng gì đó, tóc cũng gì, cạo sạch với tôi như này, mặc quần áo lâu, mặc áo dài ra ngoài như thế, mình tưởng nó xuất thân, nó cứ thế là hoàn toàn thay đổi điều nào. Thế nó mới bảo là gì? Không, con không phải là nhà chùa. Tôi bảo không phải nhà chùa, tại sao các chú lại cạo tóc nhắn như thế này? Nó bảo con cạo cho nó mát. Nó bảo cạo cho mát, nó tưởng nữa thì mình phải để ít nhất là phải đầu tiên còn có 2-3 năm tóc để người ta phân biệt. Nếu các chú là thanh niên ở ngoài đời, cái bọn ăn chơi ngoài xã hội nhé, mặc đầu xanh đầu đỏ, còn đầu cạo cái ăn chơi ngoài đời thì không nói làm gì. Nhưng các chú vào cái chùa là Phật tử, là đàm tràng của thì của sư phụ ở trong chùa này thì mình phải làm sao để cho người ta phân biệt đâu là sư đâu là Phật tử cho các chú đỡ được khổ phúc. Các chú làm như thế không phải là tưởng các chú là sư, các chú khổ phúc cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà các chú đang phải được chúng mặc quần áo đâu cởi cạo tóc như thế, cạo cặp tóc như thế mà đèo một cô gái ở sau sao mà tôi hiểu mà có sư kia sư kia sư về đằng sau sư đèo cô gái về sư đi nhà nghỉ sư thế này thế khác. Người ta coi thường ta bảo và khinh khi thì khinh khi như tăng các chú là cái người khổ lớn. Các chú đi chùa cũng 100 năm nhưng mà để cho người Phật tử người dân họ hiểu lầm các chú là sư nhà cô gái hoặc là sư hoặc là nghỉ sư hoặc bát ăn các chú khổ lớn. Thế nó bảo cô gái này ưng tôi đấy chứ không có mốt đâu. Các chú học Phật và phải hiểu từ lần sau thì đi các chú để ra cái chất phân hai phân. Chứ để đầu tiên hôm nay muốn để bắt mắt là để ra 1-2-3 phân trong người ta phân biệt là sư là Phật tử. Sư đi ra đường có cái chuyện sư tăng đèo sư đi hoặc là sư tăng đèo cô gái về đâu. Còn các chú thì các chú thích cô gái trẻ đẹp các chú đèo ngoài đường phóng là có khi là còn để tay lên đùi ôm tay lên sau mấy cô nữa phản cảm vô cùng với cô gái về cái hình dáng của một sư với một cái sư. Cho nên ra ngoài đường làm ơn các chú mặc một quần áo đi, quần áo bạch ngang là các chú bây giờ vào chùa thì các chú mặc quần áo lâu thì thôi cũng tặng rất là được. Nhưng làm ơn khi tóc chưa dài ra ngoài chùa các chú mặc một quần áo thì tặng ra là không quên được. Tôi nói thẳng đấy, tôi chỉ mặc nói thẳng rồi có cái thẳng như thế đó là đạo tràng và tự nhiên hiểu được phương pháp chứ không có được gọi hình tướng của tăng ni kiêng việc làm có phải của tăng ni không chỉ ai cũng nữa. Đèo với cô sinh viên, đèo với cô đứng ra ngoài đường như thế thì nguy hiểm lắm. Phật tử mà biết đâu có cái đầu chồng mặc quần áo đâu, đèo gái bảo cô sinh đèo gái, mà bảo Phật tử đèo gái thôi. Tôi nói và tôi bảo từ giờ thì các chú nên để tóc dài ra một chút. Nhưng khi tóc chưa thì làm ra ngoài đường mặc quần áo cả đang. Đừng mặc quần áo đông, đừng mặc quần áo nào. Cột chết mà khiến cho tập pháp cái tinh vi tăng dục gì đạo lộ không biết đâu là sao cũng là giả. Bởi vì thì ở ngoài đời các đạo cũng có như ông tăng ra cái gì ấy, ông tăng ra ngoài đời thì nó lại giả một quần áo đại đạo để nó ra ngoài đời. Ai chứ như một ở ngoài đời thích mặc quần áo thì quần áo chứ để nào các đi đi chùa rồi. Nhất thứ năm đoạn này là các vị đã nói rồi. Nếu có chúng sinh nào cùng các bộ đường chủ hoặc tiền tài lúa cả cùng thức ăn đồ uống nhận đến các vật dụng cho đến một vật nhỏ không cho mà khi lấy những kẻ đã giản như thế mà đừng có cá gì cả cho vô nước tiết công biết kỳ nào ra đó. Chuột cắt giống như vật nhỏ như cái tôi nói giống như cây kim hoặc cỏ mà người quản lý chùa họ phải tư thực kỳ cũng cho để chúng ta cố lấy vẫn thả vào chỗ ăn cắp của thùng chuột. Có một vài cái câu chuyện kể về cái tổ ăn cắp của thùng chuột nhỏ như các quý vị ở trong giới luật của chúng tôi khi còn làm A-di có một cái câu chuyện Đức Phật và chúng ta một hôm viết tham xong viết tham xong ở tại cái thành Ba La Mật và viết tham xong rồi thì lại đứng ra đi ngồi thiền. Tôn giả A Nan đi ngồi thiền, Tôn giả A Nan đi ngồi thiền thì cũng có tự nhiên ngài nghe cái tiếng khóc thảm thiết trên hư không, tiếng khóc lóc thảm thiết trên hư không. Thế bắt đầu ngài mới nhìn lên thì ngài thấy là có một con quỷ. Một con quỷ thì đầu thì rất là to nhưng mà cổ thì rất là nhỏ, bụng thì cũng rất là to nhưng mà chân tay thì rất là nhỏ. Đặc biệt ấy, ở trên hai cái nách của con quỷ thì bốc lửa ra, hai cái nách nó phun lửa ra, cái lửa cháy thì hai cái nách nó phun lửa ra khiến cho con quỷ đau đớn vô cùng mà cứ lấy tay bên này dập bên này, lấy tay bên nọ dập bên kia và đau đớn vô cùng lăn lóc ở trên hư không. Tôn giả A Nan thấy vậy thì thương quá, xuất tiền xuất hình để làm bạch với Đức Phật. Lễ Đức Phật xong ba lễ đi giữa ba vòng quỳ xuống trước mặt Đức Phật bạch hỏi cái tôn là tại sao con thấy cái cảnh như thế, đấy là có thể thật cảnh hay là ma cảnh mà con thấy là một cái chúng sinh rất là khổ đau như thế như thế. Tức là kể lại chuyện thấy con quỷ quái như thế. Phật mới kể rằng đến Phật những cao giáo họ lại cũng khi có tiền lại cũng có tiền xong rồi cao giáo họp lại những chiều lại. Phật mới kể cái câu chuyện đó là nhé, từ thời Đức Phật Ca Diếp xuất thế ngày nhập Niết Bàn đi vào cái thời tượng tháp thì bây giờ có một ngôi chùa chúng tăng rất là đông, đến mấy trăm tăng chúng sinh sống trong đó. Có một số gia đình Phật tử đem cái mật đấy, cái chúng ta mật, chúng ta biết cái cục mật chưa? Ngày xưa chúng ta cục mật và kéo vào cái nghĩa, cái miếng đi nắng mà chúng ta đem lên giá ra ở trên mặt nước đem đun nó lên thành nhiệt, đem chiếu thành cái cục mật, thành cái thanh mật ra, nó mới đem đi ở bán ở chợ hay là cái tô đó, cái chân cái tô đó mình biết không? Cái mật đấy, mà kéo bằng miếng, đấy gọi là mật. Đấy Phật tử đem cúng cái đó để nấu cháo để cho chúng tăng đi người bố. Thế cái chú Sa Di gọi là sư bác, mình là sư bác ăn dưới và Sa Di. Thế thì Sa Di nó lại làm một cái bếp, làm cung quả cho các cái bếp. Thế bắt đầu thấy cái cục vật nó ngoan quá thì chú ấy thèm kẻ khoa thì mình thấy đồ ngọt thèm nha. Cho nên cái chú Sa Di đó, sư bác đó là chặt cái một cái đoạn nhỏ nhỏ bằng cái nắm tay hoặc cái lên tí vì này giấu ở trong nách của mình, tức là giấu có kẹp vào trong nách này, kẹp cái một chút mật vào trong nách này để đi ra ngoài để khi mà hết công việc có đi ra ngoài vào trong nhà để ra ngoài nhà vệ sinh ra trong nhà để ăn. Đức Phật nói do cái tội này ăn trộm của tăng chúng từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến nay nó trải qua gì hàng bao nhiêu vạn năm rồi. Vì này sau khi mất đi tòa vào các địa ngục ác thì chịu khổ các địa ngục ác thì rồi trải qua cả các địa ngục nhỏ, trải qua các địa ngục nhỏ rồi thì bây giờ tiếp về là cái này vì này mới được sinh ra làm được sinh ra ngạ quỷ, tức là từ trong địa ngục sinh ra ngạ quỷ mà ông thấy kia tức là cái con quỷ đó chính là hậu thân của vị Sa Di kia. Cái vị Sa Di từ thời Đức Phật Ca Diếp kia chính là tiền thân của con quỷ ông thấy vậy. Chúng ta thấy đáng thật chưa? Anh trộm có một tí đường của chúng tăng, có tí mật của chúng tăng thôi mà vì đó là sư bác ăn trộm một tí mật của chúng tăng cho cái bát này. Và Đức Phật nói vì sao? Vì tòa nó bị ngã thì cổ đau vô cùng, các cái đường nhỏ cổ vô cùng nên ra làm thân quỷ, đầu thì to, cổ thì nhỏ, bụng thì to, chân tay thì bé, cái lại không đúng mà gì, trên nách thì sao lại có hai nửa của ba tí tí mà cái cục đường cục mật nó giấu ở trong nách, cho nên từ cái đó không ra được đau khổ vô cùng các cái gì. Lấy một câu chuyện được kể trong sách Sa Di Luận Giải, ngài sẽ chúng tôi bằng cái bát học cái câu chuyện đó Còn một câu chuyện nữa, cứ để cho Thánh Y nói rằng gì? Một hôm con giả đang thấy một con quỷ. Một con quỷ tự nhiên là nó là không biết ra nghiệp hay sao. Nó tự nhiên vậy, nó cứ lôi cái lưới ra, nó cào cái lưới này. Cứ cái tay của nó cào cái lưới này, kiểu ngứa là cái mà nó cứ nhưng mà cái nó chảy máu, đem hết ra mà đi. Và xong rồi đau đớn vô cùng. Nên là chết như vậy. Đức Phật hỏi vì sao mà có những con quỷ như thế. Đức Phật này, con giả đang xin lỗi, đã đang hỏi Đức Phật vì sao mà có những con quỷ nó cào cái cào lưới mình. Nhảy máu khe 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 và đứt phát cái lưới ra như thế mới chào. Đức Phật nói rằng cũng nhân trở đời khi Đức Phật ca diếp và thật thế. Có một cái vị sư trẻ làm nấu ở dưới bếp. Nấu ở dưới bếp, tức là làm bếp, phục vụ ở dưới bếp đó. Cho nên khi mà vị này á, làm cái ăn cũng thật, cũng như đang gì trên cái lưới dao đó, hái cái ăn đó còn dính một tí trên đến trên dao. Cho nên cái người này liền là đưa lên ra và liếm. Liếm cái nước ăn đó ăn xong một cái là lên ra một cái thức ăn cung cấp cho tăng tiếp. Do cái nhân đó cho nên gì? Vị này sinh ra từ đó cho đến nay đều là có quỷ quái như thế. Và từ tay mình đi cào cái lưới mình như thế. Do gì? Do lấy cái lưới của mình liếm thức ăn dính ở bên cái dao làm thức ăn cung cấp cho tăng tiếp. Cho nên là trong cái hiện tại này Phật Bồ Tát cũng dạy chúng ta là gì? Thức ăn đem dân chúng Phật là chúng ta nếu đưa dân cũng thì không được thế. Không được liên lắm, không được đến trước. Mà nấu thế bạn không đến thì phải gì ạ? Phải bút ra một cái bát riêng không được lấy cái đũa và cái khôi đó để nếm xong rồi lại cho cái đũa và cái khôi nó vào quay quay như cái canh. Đúng không? Đó. Cũng có được nhắc đến mặt nhà để cho biết. Nhưng mà phải bút ra một cái bát. Con để liên, cái tiền nhỏ để liên thì đến cái mặt nhà thế nào. Mà cái đó không được không? Chúng vào trong rồi thì cái người ra không được chúng cái đó cái bát và cái đũa chúng cái điền chúng ta đem đến đó vào cái người canh vì cái chuyện có con quỷ do liếm cái đồ còn dư sót ở trên cái dao xong rồi lấy cái dao và cắt đồ ăn cũng chẳng cần cái răng bị quả báo là quỷ quái như thế cứ cào lấy thì cứ cào lấy thì như thế các vị thế nhân quả rõ ràng đáng sợ chưa. Phật thì không có nói sai đâu các quý vị, Phật không có nói dốc để dọa chúng ta đâu. Chúng ta cứ nghĩ là Phật nói dốc về chúng ta thử cho xem. Rồi sau này á, khổ đau nó biết thế nào mà lúc nó có gặp tôi á, kêu thầy hiện thầy cứu con với. Tôi đến tôi bảo tôi có đến tôi có gì thì giả để làm gương Bồ Tát cầm thầy cầm sách chép cho ngài đến. Muốn cứu các quý vị á, thì Diêm Vương nó đỡ sổ ra bảo nó cái trường hợp này thầy ạ. Trường hợp này nó phải cái Bồ Tát nó phải thế. Nó nói với tôi rằng á, thưa sư phụ, thưa sư tiểu này, cái trường hợp này không được. Cái Bồ Tát của tôi hỏi vì sao mà không được. Diêm Vương hỏi là đấy, cái năm 2017, tháng 4, ngày 20, ngày 26 đúng không? Ngày 25, tháng 7 hả? Ngày 27 tháng 4 năm 2017, Phật tử này đã bị từ cái thầy chỉ gặp tình trạng tại hội trường rồi. Nhưng mà nó vẫn cố tình cho nên cái trường hợp này cố tình vì mày mà đi. Nó cố tình vì mày mà thôi. Các ngài sẽ để cho nó đi. Nó tìm đi ra lên đây. Nhân quân chỉ vào tôi bảo đấy cái đấy nghe cái. Các vị nghe thầy giảng mà nó nghe đâu cho nên bây giờ con này cũng xin nữa. Lúc đấy tôi sẽ xin được đâu cho cái gì đấy. Đừng có thử, đừng có thay gì mà thử cái đấy. Thử cái gì thì đừng thử cái đấy. Về các vị có thể thử thắng tranh một tháng thử cái đi mình lắm ai ai một ngày không có gì hai ngày không có gì không có được cơm thử thắng tranh một tháng thử kinh nghiệm và tôi xong thử cái đấy thì hợp thử đi. Tôi mong cho đạo tràng ra 100 người trong này 200 người 3 400 người trong này tôi biết cái đấy thì xem có sống lâu hay không tôi chắc chắn một ba mười ngày sau tôi không biết đâu thắng sau tiếp tục lên đây cái đấy thì nha, để thử nha. Ai chưa đây được thử đánh tay một tháng. Một tháng tôi gặp tôi đang một chút, lấy cân này nó yếu hay không. Tất nhiên lấy một lần, tôi yếu một chút. Nó rung rung chân tay một tí. Nhưng mà qua một tuần sau là hôm nay cơ thể chúng ta tự thích nghi. Chúng ta phải biết là nguyên lý cơ thể đang nó tự thích nghi với thì có điều kiện hoàn cảnh sống xung quanh môi trường xung quanh cho nó. chúng ta đi ăn thịt mãi thì chúng ta được một hai cái thì chúng ta đi lúc đi ăn thịt một tháng thì mất vài đầu thôi, nhưng sau tự nhiên thấy nó khỏe mạnh bình thường. Cố đi thử cái đấy thì được, thử cái đấy thì 10 cân nhưng mà 8 cân kem lượng các đơn vị. Thử cái đấy thì tất cả các vị thủy mà người ta khi địa tạng này rồi dẫn đến đọc thị trên gương đều liền hướng với các vị thế để 8 cân kem lượng có vị lành hay lành hay. Chỉ có một buổi ngày khi địa tạng về các vị thử ăn chay được 1 tháng lành hay lành hay. Thử cho nó tốt. Và sau này năm nay em biết được để bác xuống đấy á, Diêm Vương rửa sổ ra thì bảo là không. Cái trường hợp này á, khi nghe đảng khi Việt Tạng có một buổi cơ về nó thử ăn chay được một tháng, anh em chúng ta phải ngồi bàn với cái trường hợp này có nên cho nó vào bao bì hay không, hay là thôi cho nó nhẹ nhàng nó đánh cho nó một trăm trường rồi lại thả nó ra ngoài cho nó đầu thai bằng người thôi. Người Diêm Vương như Diêm Vương có ý mà bảo trong kinh Phật nói là ăn chay một ngày công đức vô lượng niệm Phật một câu niệm Phật hạ ta nghe được một bộ kinh Địa Tạng cùng được bộ kinh Địa Tạng sinh thiên trăm lần nay chúng ta mà bắt tội nó thì cho nó vào địa ngục hành hạ nó thì trái với lời Phật nói trong kinh thôi phóng thích đi riêng với việc sinh thiên chúng mà đó lên trên cho cửa phúc trên nó đi trăm lần đi lên phải chạy đau lần cơ mà từ khi cái đó thì nắm được các quý vị nhé. Ai nhìn được đưa tay lên nào? Tôi hỏi đưa tay thì tôi hỏi là có tay. Đưa tay thì là ai nhìn tay một đám cuộc kinh Địa Tạng một đám đưa tay hết là. Tôi hiểu ý thế. Tôi đưa hai tay, có thể đưa một tay không anh? Quá ít rồi. Đấy, cái việc đám thử thì chúng ta không thử. Tí nữa có môi này chạy ra là cười môi mà thầy có thể thiếu con với. Còn làm sao? Ôi chú ơi, con khóc rồi. Người nói gì ra nữa? Tôi chú con khóc rồi, con muốn được đâu. Hôm qua là thế đấy. Qua ba bốn trường hợp khổ, mấy nghỉ dậy xuống, em chờ sẵn rồi đó. Đi vào người, người nhìn đến năm bảy người, thì thầy chú con khóc. Và làm sao? Con khổ lắm. Con nói đi đừng khóc nữa. Nó không biết được đâu. Thế hỏi làm sao thì bảo ra đi. Chẳng con trai cho con ơi. Rừng má đã không con trai cho con ấy. Nó bỏ vợ bỏ ba đứa con nhỏ. Cho con vợ con về nhà. Nó đi về nhà ấy. Thầy cứu con với thầy làm cho con về với thầy. Về với thầy. Cho con có không biết ấy. Là tôi nói đến mắt rồi. Có phải đừng là con. Tôi sẽ đi đến mắt rồi. Nó sẽ đi đến mắt rồi. Thế bảo là thế này nó đi lên nhà thì con làm sao con lấy được cho con về với vợ lấy được con với phụ chứ. Nó mà đi lên nhà thì lên nhà thì đi lên nhà thì đi lên nhà thì đi của nó. Đến Phật đi ra sống lại đã bảo nó đi. Bảo nó bỏ cái cô gái kia để vợ với con nó đi. Nó mắc đầu chứ nói là thôi. Người tôi chứ còn bỏ các việc nó chết mặt nó bảo thêm. Nó bỏ cô gái kia để với vợ con về với mẹ á. Nó mắc đầu chứ đừng nói là thôi. Chứ không, con nghe cái đấy là đầy giỏi lắm đấy chứ con. Khổ lắm cơ, không biết ai tuyên truyền. Các Phật tử cũng đang cấm tuyên truyền cho tôi như Phật Thầy Nguyễn Thị Văn. Thì tôi không bao giờ làm Phật Thầy Nguyễn Thị Văn. Tôi phải bảo là, Thầy xuất hành cho nhà con nó bổ mặt tất cả, có làm sao Thầy đến. Thầy đến nhà con để xem, để hướng nhà nó cửa tất cả nhà con nha. Nghe bảo Thầy giỏi phong thủy lắm. Cũng đừng cứ nói tôi giỏi phong thủy. Tôi bỏ rồi. Và là tôi cải tà quy tín rồi. Ngày xưa thì tôi nhìn hay dùng cái đó, bây giờ tôi không đi xem cái đó nữa. Ngày xưa là phương tiện đấy, đó là phương tiện để đi xem thì đất chúng ta bảo đảm, bây giờ chúng ta bảo đảm rồi thì mày đi phải học cả. Không dùng cái đó nữa, cái đó là phương tiện bắt đầu, bây giờ không dùng nữa. Vì ngày xưa tôi đi xem phong thủy thì khổ lắm. Xếp hàng ra thế, đi thì nhà mày về cái chuồng chắc là cái mấy người đời này thầy đi đến xem thì con lớn nhà ăn cửa rồi đi hết nhà này không có thời gian để tu không có thời gian để học pháp. May sau cái năm 2008 tôi lên chùa Tản Viên tôi lấy cái cớ là để ẩn cư ở trên đó ba bốn năm là cắt đứt cái chuyện phong thủy tự nhiên là chết luôn không có cảm giác về phong thủy. Ngày xưa đi nhiều thậm chí còn có cảm giác long mạch ở dưới đất cảm giác được ăn hiến cơ nào có cái cảm giác được cắm đất cắm nhà thế nào để cho nó phát tài nữa, giúp cho nhà ai được 10 nhà thì có thể được 8 cái nhà phát tài rồi. Nhân từ kia lên thì đảng viên bây giờ bỏ phát việc bỏ cái thì bây giờ không cảm giác cái gì nữa, như là ngủ luôn như có mắt đưa ngủ có tai như biết không biết nữa, thì các người có hàng như thế thì không biết nữa. Cho nên bây giờ đừng có ai mời tôi đi xem phong thủy, bây giờ tôi không biết gì về phong thủy đâu, tôi đến tôi khám cửa không biết văn bản của thân, đừng có mời tôi đi xem phong thủy. Nói thật đấy, tôi không có cảm giác gì phong thủy nữa đâu, vì tôi khám cửa không làm nữa. Cho nên đây tôi khóc khóc tôi bảo là tôi bảo thôi tôi không đi xem phong thủy cho nhà cửa đâu. Thế bảo tôi thầy giúp tôi tới, tôi một mình là ba đứa cháu, một đứa hai tuổi, đứa bốn tuổi, một đứa đấy đang học lớp 4 lớp 5 lên lớp 5 lên lên, cháu nó bị lên lên suốt gần mấy lần để thần kinh rồi, cái mặt của nó lan lúc lên lên cháu nó khóc thương thương, nên cháu nó khóc thương thương, tôi bảo thôi nên cụ về thì thần kinh đi, thần kinh hiện tại lên như vậy đấy. Thế cụ bảo thần kinh có phải không, cháu con trai nhà con có về không, con trai nhà con có về không, tôi bảo là tôi không dám khẳng định con nhà cụ có về không, nhưng cũng có một vài trường hợp, thấy những trường hợp thế nào đâu. Ông rồi tôi kể đấy, chồng đi ngoại tình với cái bồ ấy, cô ấy nghe đàn mà cô ấy rất tục kinh, thế là mấy tháng sau thì cái chồng về xin lỗi vợ bà, anh viên nói với anh ra cho anh cơ hội anh lo cho mẹ con mẹ em, thế là cô vợ tôi tham thứ cho mình, vợ chồng bây giờ sống hoàn toàn an cư hạnh phúc, hoàn toàn hạnh phúc. Anh có trường hợp là như thế, đất các nhà cửa mà nó có những cái con ở trong đó nó tự chiếm mát nó thân và các nhà cửa nó thì ở cái nơi đây làm chiếu khí với các nhà tôn kinh hiện tại giải quyết được vấn đề đó, siêu độ cho các văn minh đang ở cái mảnh đất trong khu nhà chúng ta được siêu mát đi thì cả là cái mảnh đất chúng ta thanh tịnh sạch sẽ, giống như trong khu tôi nói là nhà đất cửa nhà chúng ta ở có cái văn minh của con vật và con người chết thì nhiều năm nhiều đời rồi đó. Thậm chí vài chục năm cũng chẳng nghìn năm mà chưa được siêu thoát đó, mà vẫn quay cho nó là đất ở nhà của nó, thì nó không có nó mà siêu của nó là đấy mà. Chúng ta đến làm nhà làm cửa đất trần người ta đến, đang thẳng phủ sạch, đổ đất đổ cát để làm nhà làm cửa, đè lên trên, xương trên cốt bò, trên nhà cửa bò. Cho nên là họ bán, họ làm cho gia đình chúng ta nhiều cũng đau khổ, tan tác. Trường hợp như vậy cùng kinh hiện tại, múc bảy chai nước dâng lên trên nam bờ đó, ta thờ Phật, ta thờ Gia Tiên là mình nhé. Nếu không thờ Phật thì thờ Gia Tiên là mình nhà mình chưa? Thỉnh một cái hành Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ nó đặt tăng nguyên lên trên đó, nên ta thờ thần Gia Tiên là mình, nếu không thờ Phật. Thanh công hoa hoa thành công tốt, lúc cái bảy trên nước hoặc ba trên nước, bảy thì càng tốt. Nếu mà muốn nhanh nhé, mà là trùng gấp á, thì có ngày là trùng ba thời, sáng một thời, chiều một thời, tối một thời, sáng trùng một quyển, thường các vị Phật, chiều tụng thiền tụng xong niệm Phật, tối tụng thiền hà xong rồi niệm Phật. Nếu mà có viên năng thì cái buổi chiều á, qua cái buổi chiều á, chúng ta nấu một bát cháo, nó lấy cái cạn muối mang ra ngoài sân, giải ra cái chiếu một cái bàn, để một đĩa cạn muối lên đó và nấu cho ba bát cháo. Tôi nấu cháo đặc biệt, tôi nấu chúng ta mua cái cháo ăn liền lên, chúng ta cho nước vào cháo được, ba bát cháo hoặc năm bát cháo, cho một nắm muối, một nắm tiền vào đấy, để vào cái mâm thần khoai. Đại cái chiếu để cái bàn cho nó để chúng ta nhìn tùng xong quyển để nhìn xong chúng ta bắt đầu tùng xong quyển thứ hai để tung lên một cái nhiệt đạo chúng ta đang ta nghĩ được ngồi đặt chỗ chúng ta nghĩ được. Nếu không bằng cháo thì chúng ta nấu cơm với chưa chúng ta nấu đấy lấy khoảng độ một nửa thìa cơm chúng ta cho vào cái bát và cái đĩa là để sạch trên đó, đến chiều này chúng ta đó thì có một gần đầy bát nước vào chúng ta nhìn cho vào cái thìa cơm đó đầy bát nước trắng chúng ta cho thay cháo vừa và ta chúng ta cúng cháo cho ăn. Tụng kinh xong buổi thứ hai thì là xong đó thì chúng ta nán lại một chút chúng ta quy tâm đạo, trước khi quy tâm đạo và quy tâm đạo xong chúng ta ngồi giữa cho cầu Phật Bồ Tát để tạo ở trong cái mảnh đất này con ở này, nếu hôm nay có những con như nhà trong hồ nhà tự siêu thoát thì đem tất cả công đức tụng kinh niệm Phật cúng cháo này để cho họ được ăn, và đem công đức tụng kinh này cầu nguyện Phật Bồ Tát các loại quan minh tiếp dẫn cái thần thức cho quan minh nó sớm được sinh về cõi trời cõi người hoặc cõi tên cõi hạ vân vân, và cho mình chúng con xin cái mảnh đất trang nghiêm ngay tỉnh để làm nhà cửa để ở được bình an gia đình được hạnh phúc trên tình dưới hòa vợ chồng con cái ông bà cháu các cái gia đình luôn luôn nhau được phải là bình an cầu nguyện cũng không nào cầu như thế. như thế nào đi. Nhẹ nói như thế. Điều quan trọng lúc tụng kinh chúng ta phải nhất tâm tụng kinh. Đừng có nghĩ đến gì khác. Cũng đừng có nghĩ là mình tụng kinh chúng ta có nhận được không, họ có đến nghe không. Hay là không biết lúc tụng kinh này có cầu được không. Giờ hôm qua con sẽ vô qua đây chơi em. Con cũng thật sự thời gian được. Cô ấy xin là cầu để phá được miếng đất. Thì tôi bảo là thường là tụng kinh 21 ngày, cái tiếng nào 100 ngày. Sau khi làm cái lễ cầu phá đất ấy thì người người năm sáu người học được. Thế bà cùng về vào cùng tụng kinh để làm ăn được tụng kinh 21 ngày. 21 ngày cả cái ma nào cũng khó. Ăn được tụng thêm 49 ngày. 49 ngày cái kẻ ma nào nó cũng khó hỏi. Ăn được tụng thêm cho lên 100 ngày. 100 ngày cũng chả cái ma nào cũng khó hỏi. Thế vào lên nói, cô gặp tôi gặp sư cô. Gặp cái sư cô em nghe bảo lúc tụng kinh là được rồi. Có chú tâm tụng một kinh đâu nghe là tụng kinh nghĩ đến bản thân thôi. Nếu cùng mà tụng kinh thì chú tâm nghĩ đến bản thân đấy thì chả chết. Thì cụ không có công đức tụng kinh thì làm sao mà bán được đất. Thế là cụ gặp một Phật tụng lúc thế. Lúc con tụng kinh thì con chỉ nghĩ bán đất chứ con không nghĩ đến nghĩ. Miệng thì đọc đó. Miệng thì đọc là chẳng có một chút ăn ra lên cái khác như thế và để một khác thì chả có hơn nhất thiết không biết gì nào ra. Miệng thì đọc như thế chứ tâm con chỉ bắt con người đến để bán được đất thôi. Cho nên tụng cả 100 ngày vẫn có những người đến hỏi tôi đó. Cho nên tôi bảo vậy bây giờ cụ về cụ phải cụ bỏ hết cái ý nghĩ là bán đất đi. Cụ chỉ nhất tâm của tụng kinh thôi. Đặt đến là kinh nào tâm cụ để vào trong kinh. Lúc tụng xong cụ mới cầu Phật Bồ Tát. Dành ngày 2-3 năm phút cầu Phật Bồ Tát là gia đình con như thế như thế nên tuổi địa chỉ ở đâu đâu. Thì điều kiện là gia đình con có bán cái mảnh đất này để làm. Mà không thể cũng thế như thế. Thì cùng lúc đó cô có cầu thôi còn lúc tụng kinh phải để tâm tụng kinh thế cùng về tụng sau 21 ngày thì nên người ta đến thì phải mua đất thật bán giá cao lên luôn thế nhau 100 ngày tụng kinh thì còn bán đất đọc kinh như miệng đọc kinh nhưng mà tâm chỉ có người đến hỏi mua đất thôi cho nên 100 ngày vẫn chưa thấy người ta đến lên gặp sư bảo tụng kinh phải để tâm tụng kinh còn cái bước cầu đó thì tụng xong rồi nó thành phải có thể cầu 21 ngày sau có người đến hỏi mua đất nhưng mà bán được giá cao. Đây cái chúng ta đấy cũng là tụng kinh nhưng mà tâm lý trong ông chủ quá cũng được cho nên có tụng kinh tâm tâm để ý bà nên bảo kinh như trường hợp tôi nói thì ông ba mới bảo bà cô ấy cụ về cái thái nguyện tụng kinh 21 ngày nhẹ 21 ngày vừa thì 49 ngày còn nó nặng thì tụng 100 ngày một ngày 3 giờ bà cụ tròn mắt lên thấy bảo cái gì thế bảo tụng kinh nhẹ 21 ngày vừa thì 49 ngày nặng thì 100 ngày cô thầy ơi con bận lắm một mình con ba đứa cháu cho con điện thoại được không con không có thời gian để tụng kinh thế cho bảo được tụng điện thoại cũng được một ngày cùng niệm với một vạn câu Phật hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hay vào niệm hay là một bộ kinh Địa Tạng với lý luận một chút cô bảo là nhưng mà tôi còn phải lấy cháu tôi bảo bé cháu vẫn niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát được thế bảo một vạn câu nhiều nhé thế tôi bảo là thì cứ cho tôi là tôi được tôi cách vài ngày tụng một lần nữa một lương thay vào 100 ngày hoặc 21 ngày thì tụng được có thể con nó về cứ thay vào 100 ngày chứ còn vài ngày thì tụng một vài câu và tụng lúc lương vài câu để tạm lương thì cũng cứ tụng bao giờ là cho đủ 21 bản tiếng 21 ngày thì 21 bản tiếng câu năm để tạm lương cổ cá 49 ngày 40 bản tiếng 100 ngày thì 100 bản tiếng cụ cứ tụng bao giờ cho đủ như thế còn 20 năm sau có thể con cũng về tôi bảo thế thế bắt đầu là bảo thôi tôi ba cụ ấy lại bảo bắt đầu trước khi năm này bảo làm thế cũng được bảo là ừ thế bây giờ có thể 20 năm sau có thể thế sau rồi đứng lên vừa hỏi á à thưa thầy thế này tôi có thể nhờ người đến để tụng kinh cho được không cho con được không nhờ người đến tụng kinh được tôi thuê người đến sao bảo sao bảo tôi thuê người mà được không được chuyện thật 100% ngày hôm qua buổi chiều hôm qua cũng gặp các bạn nữa họ thuê người thì mà lại không bạn được không thuê được được nhưng mà cũng phải trả cho người cái giá cao và cái công đức của cụ ấy đi công đức của cụ ấy có cái cầu nguyện của các con trai nó về thì đi đấy, nhưng mà chẳng giá là bao nhiêu, 10 triệu một người một ngày. Và cũng ấy tròn mắt lên, 10 triệu giá bao nhiêu, người ta nhìn thật trên nhà bà thì cầu cho con trai vào đây mà 10 triệu một ngày nó về và còn trẻ lên. Tôi bảo có cái người thế nào, tôi biết là người chẳng biết một cái gì là khổ lắm. Bảo tụng kinh, thì bảo là bạn cháu, bảo niệm Phật cũng bảo bạn cháu. Thế bảo niệm gì, bảo niệm Phật thì bảo là mê người thì không, bảo mê người nữa. Mê người là chẳng có định, câu chuyện chúng ta cứ tưởng là có trong gì, có trong sử sách rồi, không ngờ hôm qua tôi gặp Phật. Tôi gặp Phật, cái người hỏi tôi Phật, người thật, việc thật, hỏi thật là việc con thế người, tôi thế người thì thật có được không? Thật, tôi bảo được. Nhưng mà tôi bảo là giá cao hơn một chút, giảm 10 triệu một ngày, thật một người. Thế bảo nhà nghèo không tiền thuế. Tôi bảo không có tiền thuế thì mình có tí. Thế nên vẫn cứ lăn ra tôi đuổi tôi đi ra ngoài. Tôi đuổi ra ngoài, tôi đuổi một chút kinh nhau đi về đi. Để cho người khác thấy chuyện. Đấy, các vị thấy không? Tại sao ở bây giờ đó nhiều thiệt hài lắm, nhiều phật tử đó ăn không ngồi ngồi mà vẫn tiêu được việc của gia đình, muốn được cho gia đình hạnh phúc, bảo làm việc thiện việc phúc, có thì bảo thì con bận lắm, bảo tu thì bảo thì con mệt lắm. Hôm qua có mấy phật tử ngồi đấy chứ không phải là có mình tôi đâu, hôm qua có mấy phật tử ngồi đấy cũng chứng kiến cái trường hợp đấy. Chuyện là chuyện thật như điện giả giá với thầy chuyển từ tuần một ngày ba thời sang tiền lấy ngày tiếp tục một thời cho các bậc lương, rồi cuối cùng nó bảo chú ý đi lại bảo tôi cũng không được phật cháu và niệm phật, và niệm phật cũng không được phải thêm người được không, bảo thêm người mà tục triệu một ngày một người thì mà nhà có nghèo lắm, tôi đi ra ngoài cái người mà người không biết cái gì, không biết ai đến tiền cho đây. Có mặt từ nào đấy nhiều cái cụ ấy hôm qua đây tôi dẫn lên tôi xem mặt tôi biết thế nào mặt ngay cũng đặt làm sao để lấy tiền cho người lên như thế thì đây thế nào đấy, cho nên đấy học và tu mà chúng ta phải hiểu được là chứ đừng có cái hiểu lầm là Phật Bồ Tát như vậy, những vị thần bán hết đã phá cho quý vị. Chúng ta nhất tâm, chúng ta cầu nguyện, chúng ta có công đức, chúng ta tiêu nghiệp nghiệp đi thì tự nhiên phúc báo chúng ta sẽ về. Thế lên thôi. Chứ đừng có nghĩ vật của các người chúng tôi như là người mang chúng sáng mạng. Hôm qua người lên lĩnh phẩm để coi cho con một khỏe cho thế nào. Nhà có làm xong cứ lục lục lắm, soi một khỏe. Tôi bảo tôi có phải bóng không có soi. Muốn đi soi thì phải bóng soi cho. Mà không có nghe người ta nói phải soi giỏi lắm. Tôi bảo là cái gì đấy thì trong phòng của tôi dương được không, tôi soi. Cứ thì soi, thì phán nhỉ. Tôi bảo tôi soi, tôi không biết cái gì, tôi thì phán cái bằng câu được. Khổ lắm. Khi còn bóng quen rồi hay là thế nào đó. Và không soi, cái từ soi cái từ gì, thì cái đồng bóng. Cái từ phán cái mặt thì cái gì. Thì cái đồng bóng, cái nhân vật chúng ta có từ soi, có từ phán đâu, cũng có. Cho nên ở đây theo học tập chúng ta phải cũng phải hiểu được theo Phật tử chúng ta để chỉ có nghe cả nghe một lần cũng nghe nhiều lần vào rồi nó sẽ hiểu được cái tâm ta, chúng ta sẽ hiểu được cái tu phải như